vì niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2010. Hôm nay tôi sẽ trích một bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh ra, và chúng ta học vô bài kinh này cũng rất là hay. Thế nhưng mà trước khi đọc vô trong bài kinh ngắn này, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về nhân duyên quả báo thời Đức Thế Tôn. Lúc Đức Thế Tôn sắp niết bàn, khi mà tuyên bố niết bàn thì bây giờ một vị đại đệ tử lớn của Thế Tôn, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài thưa với Đức Thế Tôn, ngài nói là: nhà bạch Thế Tôn, con là đệ tử lớn của Như Lai. Trong quá khứ kiếp xa xưa, chưa có một vị đệ tử lớn nào mà nhập niết bàn sau Đức Thế Tôn cả. Hôm nay con cũng xin phép Thế Tôn con được nhập niết bàn trước, con không nỡ nhìn thấy sự ra đi của Đức Thế Tôn, lòng con đau buồn không chịu nổi, cho nên con xin con nhập niết bàn trước. Quý vị thấy đệ tử của Đức Phật ngày xưa có hiếu chứ ha. Bây giờ con mình mà nó nhập niết bàn trước mình thì sao? Khổ ghê ha, chịu nổi. Thế nhưng mà nó có hiếu nó đi trước. Trong đạo dường như nó là vậy. Và Thế Tôn cho phép, cho nên ngài từ giả đại chúng xong rồi, ngài cùng với một vị sa di tên là Quân Đề, trước khi nhập niết bàn, ngài quán chiếu coi là mình còn cái nhân duyên gì để làm nữa hay không. Thì quán chiếu thấy là còn một cái nhân duyên rất lớn, đó là khi đi tu rồi thì làm hết mọi phước lành đối với chúng sinh, trả tròn ơn nghĩa đối với bậc thầy. Nhưng mà ơn lớn nhất với mẹ mình thì vẫn chưa làm, bỏ ra đi rồi bà giận vô cùng, tại vì gia đình khá giàu. Và sinh ra ngài Xá Lợi Phất thì với một niềm mong muốn là ngài kế thừa sự nghiệp của gia đình. Thế mà rồi ngài bỏ đi, đi tu ngang xương. Thêm một điều nữa là dụ kỹ hết hai bữa đứa em đi tu nữa, em trai em gái gì cũng đi tu theo, bỏ nhà đi hết, thêm đứa cháu cũng đi tu luôn. Cho nên bà giận lắm, bà sống rất dài, trên 100 tuổi mà chưa chết, 120 tuổi. Và ngài quán chiếu coi ai có cái cơ duyên để độ mẹ mình thì ngài sẽ phái người đó về, tức là sai cái vị thầy đó về độ gia đình để đền cái ơn sinh dưỡng. Và vào thiền quán nhìn thì không ai có duyên độ bà hết, chỉ có mình ngài có duyên độ thôi. Thế là ngài kêu Quân Đề nói: chúng ta về lại nhà. Và có những mùa ăn cư chư tăng rất là đói kém, Ấn Độ thì thiếu lương thực, đó là chuyện bình thường. Cho nên có những mùa ăn cư nó không có đủ thức ăn. Khi mà chia ra tăng đoàn thành từng nhóm để về những cái nơi có cư gia Phật tử cúng dường, thì ngài cũng dẫn một số thầy tỳ kheo về với gia đình nhờ bà cung cấp giùm. Thì cách đó nhiều năm, bà nghe ông về thì bà đã giận sôi gan rồi. Bà nói: chuẩn bị tao, tao ra đồng làng tao đón để tao chửi một trận. Tức lắm rồi, tại vì đi tu bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ bà, cô bà ông mình đó. Bà ra bà chửi vô một trận, bà nói: đồ cái lũ ăn mài, của tiền nhà cửa như vậy mà không chịu ở nhà hưởng, đi lang thang lứa thước đi xin ăn, lại giờ đói kém là dẫn về đây báo đời tôi. Chửi cho đã. Sau đó thì mới nói với tôi trai tới gái nói: tội, nói thế thôi, nhưng mà cậu mày phải chia ở nhà sung sướng biết mấy, lang thang lứa thước đi theo cái ông cầu đàn ôm mát đi xin, là năm nay mùa đói kém lại về đâu có ai nuôi cho. Nói thế thôi nhưng mà tụi con nấu cơm thì đem vô cho mấy cái lão thầy tu đó ăn, đói tội. Mùa ăn cư đi qua như vậy là thầy Xá Lợi Phất, thầy dẫn chư tăng đông lắm, về có khi cả 500 người mà cung cấp cho cả một mùa ăn cư. Ngày nào mà cũng nấu và cúng hết. Rồi sau đó thì cuối mùa ăn cư rồi Xá Lợi Phất từ giả ra đi, cũng không có ghé lại gia đình để thăm gì cả. Và mỗi lần bà đến cúng dường thì ông cũng đại diện cho chư tăng chúc phước cho bà vậy thôi. Và sau mùa ăn cư thì Xá Lợi Phất dẫn tăng đoàn đi, cũng không có ghé lại nhà thăm mẹ gì cả. Thế rồi nhiều năm đi qua, tới lúc năm đó ông già sụm rồi, cũng 80 tuổi, ông cũng ngang ngang với Đức Thế Tôn, 80. Về tới đầu làng kêu Sa Di Quân Đề, nói con về nhà con cho bà hay, là thầy sắp về. Nói với tôi trai tới gái trong nhà chuẩn bị cái phòng mà ngày xưa ta đã sinh ra, ta muốn về ở lại ngay cái phòng đó. Bà nghe nói vô mừng lắm, nhưng mà cũng hơi hồi hộp. Cái hồi thanh niên thì không chịu về, cũng muốn ra đời thì ra đời cái lúc thanh niên, nhưng bây giờ 80 tuổi rồi, về làm ăn cái chi được đâu, không có làm giàu làm có, cũng không có cưới vợ, không có làm gì được cả. Bây giờ thì ra đời làm chi mà về ở lại cái phòng cũ làm sao chứ. Thế nhưng mà rồi cũng dọn phòng đàng hoàng. Chuyến này về thì bà thấy cũng già, cũng lụm cụm rồi, và đời sống của tăng đoàn ngày xưa cực lắm, đi xin ăn, cho nên bữa đói bữa no, đành rằng thần sắc thì thanh sáng. Thế nhưng mà tuổi già nào 80 cũng lụm cụm mà. Về ở nhà chưa kịp hàng nguyên tâm sự gì hết, tối đó cái ông lên cân bệnh, tại vì sắp niết bàn rồi, về thị hiện niết bàn mà, về lên cân bệnh. Mà bệnh thổ tả, vừa ói vừa mửa vừa tiêu chảy. Và ngày xưa các cái gia đình dù giàu có quý phái, nhưng mà cái hệ thống sách rung đâu có trong phòng đâu, phải bưng từng cái thùng ra vậy đó. Và Sa Di Quân Đề phải bưng ra rồi bưng vô, bưng ra bưng vô. Và thấy 80 tuổi rồi mà đi tiêu chảy luôn cả một đêm, cả một ngày vậy, rồi tối lại đi tiêu chảy nữa, sức đâu mà còn, mà xót xa vô cùng. Cho tới tối bà cũng đứng mà nhìn theo dõi qua khe cửa, và nhìn cái con bà nó ra làm sao, không dám vô. Chỉ có ông Sa Di đi vô để mà chăm sóc thôi. Thì Sa Di Quân Đề buổi tối thì thầy Xá Lợi Phất thì nói thôi ngươi được phép nghỉ, ta có thì giả khác hầu ta rồi. Thì bà nhìn qua khung cửa, bà thấy cả một phòng của Xá Lợi Phất sáng tròn lên. Bà hé mắt bà nhìn coi sao bữa nay trong đó là đèn sáng gì. Thấy có một vị mũ cao áo rộng khôi giáp đoan nghiêm, mặt sáng như vầng nguyệt, đang lom khom bưng cái thùng để cho ngài Xá Lợi Phất đi tiêu trên đó. Và kinh ngạc vô cùng, cái ông thầy già mặt mày thì héo hắt, già lụm cụm, 80 tuổi rồi mặt nhăn hết, và đi cầu thì cũng hôi hám, chứ thế mà có một người khôi giáp rạng rỡ xiêm y như vị thần tiên hiện xuống, quỳ phục xuống để bưng cái bô cho ngài đi tháo giả. Ông đó bưng ra bưng vô, lau rửa cho ngài xong dìu ngài. Và thấy kinh ngạc, sự việc đã đành là tới khuya, và lén lén và vô và nhìn nữa thì thấy cũng có một ông, mà ông này còn ngon hơn nữa, mặt mày sáng hơn, khôi giáp đẹp đẽ hơn, đội mũ đính đầy châu ngọc. Cái bà kinh ngạc vô cùng. Rồi sau đó thì bà cũng không ngủ được vì thương con quá, cho nên tới gần sáng rồi thì bà vô và nhìn thì thấy lần này cái ông này còn hiên ngang uy vũ hơn ông trước nữa. Tức là ba ông, ba lần, mỗi lần bà nhìn thấy một ông khác hầu. Và lần này lần thứ ba rồi, nhìn thấy một cái vị như một vị đế vương, sáng chói hơn những vị vua ở nhân thế nữa. Cái bà thấy lòng của bà hơi chột dạ, không biết là cửa thì đóng, nhà mình thì kẻ trước người sau canh chừng, mấy cái ông này ở đâu ổng vô đây, ông hầu ông con của mình, ông con của mình thì đi cầu rất là hôi hám. Rồi sau đó thì ngài Xá Lợi Phất biết là mẹ mình đã nhìn thấy. Sau đó thì ngài nói với cái vị thị giả đó, thôi đủ rồi, ta đã bình yên rồi, ông hãy kêu Quân Đề vào đây, tức là kêu chú Sa Di vào đây. Quân Đề vô thì cái vị khôi giáp rạng rỡ kia biến mất. Cái Xá Lợi Phất nói con hãy mặc đồ đàng hoàng lại cho ta, đỡ ta ngồi dậy mời bà chỗ đây. Thì bà chỉ mong có chừng đó việc thôi, vô hỏi thăm cho ra lẽ. Vô thì đầu tiên bà hỏi chứ con có khỏe không. Xá Lợi Phất nói thưa mẹ con khỏe. Rồi bà mới bắt đầu tò mò những cái chuyện kế tiếp mà nói hồi đầu hôm mẹ thấy có một ông giống như hoàng đế, ông đó là ai mà đến hầu con cung kính như vậy. Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, đó là trời Tứ Thiên Vương, nó quý, đó là ông trời hả? Nói dạ nó, ông trời có gì đâu mà ghê gớm mẹ. Bà rất là kinh ngạc, bà nói trời Tứ Thiên Vương mà xuống bưng bô cho con đi tháo dạ vậy hả? Xá Lợi Phất nói trời Tứ Thiên Vương thì đâu có gì quan trọng mẹ, các vị đó thường đến hầu ở tinh xá kỳ viên của Đức Thế Tôn. Mỗi khi chư tăng tọa thiền buổi tối á, bốn vị trời Tứ Thiên Vương đều ở bốn góc như thế này, đuổi tất cả những loài chim quạ, đừng cho có tiếng ồn để cho chư tăng tọa thiền. Chẳng qua các vị ấy là những người đệ tử bé nhỏ hầu hạ quý thầy, đệ tử của Đức Thế Tôn thôi, chứ đâu có gì đâu mẹ. Các bà hơi chột dạ, nói ôi, quá ra cái ông cầu đàn này ghê thiệt. Trời Tứ Thiên Vương mà như kẻ giữ vườn ổng ư. Thế thì nửa khuya là ai vậy con? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, nửa khuya đó là vị trời của Tam Thập Tam Thiên à. Bà nói ô cái vị trời đó cũng xuống hầu con, cũng làm thị giả cho con. Nói dạ thưa mẹ, ông thường hay đảnh lễ Đức Thế Tôn với học đạo, và đôi khi có những điều mà Đức Thế Tôn phó chúc cho con thay Đức Thế Tôn giảng pháp cho vị trời Tam Thập Tam nghe mà. Các bà nghe lòng hơi sống sang, bà hỏi thế thì cái ông thường sáng đó tới cái ông nào vậy con? Ông mà ngũ cao áo rộng sáng chói hào quang cả một vùng, làm cho không gian của gia đình ta sáng bừng là ông nào? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, ông đó là trời Phạm Thiên, cái ông mà mẹ thờ lại hàng ngày đó. Ông nói ôi trời, cái ông đó tao thờ lại mà bây giờ bưng bô cho con á hả? Xá Lợi Phất nói dạ thưa mẹ, Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian, ngài là một bậc thầy cha lành của ba cõi, là một bậc từ phụ của sáu đường chúng sinh. Các vị thiên mỗi đêm vào lúc trời gần sáng thường đến hầu bên cạnh Đức Thế Tôn để nghe pháp, chuyện rất là bình thường. Chỉ có Đức Thế Tôn là người vượt thoát sanh tử thôi, còn tất cả những các vị thiên kia dù phước có thể hưởng thọ cả mấy nghìn năm, nhưng mà hết phước vẫn đọa lạc rớt lại giữa nhân gian. Các bạn nói ồ, tao nhớ ra hồi con mới đi tu á, tao chửi ông cù đàm tan nát. Thế rồi bây giờ tao mới biết ra ổng quá giỏi, con mà còn như vậy huống nữa ổng là thầy của con thì còn tới mực nào. Vậy là bao nhiêu nay mẹ chửi bới ổng, mẹ có tội dữ lắm hả con? Nói vậy không có sao, khi mẹ phát tâm lành sám hối á, hết lòng tu tập thì tội lỗi quá khứ mẹ nó gây tự nhiên hết sạch. Nó nói thôi, con làm chứng cho mẹ, mẹ xin sám hối. Và con cũng làm chứng cho mẹ để mẹ hết lòng quy kính ngôi Tam Bảo. Thế rồi Xá Lợi Phất nói thôi mẹ phát tâm quy y đi. Mẹ đối trước con mà chỉ cần nói ba lời: con xin hết lòng quy y Phật, con xin hết lòng quy y Pháp, con xin hết lòng quy y Tăng. Thế là mẹ sám hối hết cả nghiệp tội. Và bắt đầu từ nay, mẹ phát tâm lành nương theo lời giáo huấn của Phật Đà để tu tập. Và sau khi bà quỳ xuống phát tâm lành quy xong, là ngài Xá Lợi Phất thấy là việc làm mình đã xong, cho nên ngài mới nằm dài xuống và nói con xin giả từ gia đình. Giờ phút cuối đã đến rồi, việc con làm đã xong, cái duyên con quá độ chúng sinh và duyên con đền ơn mẹ đến đây đã hết, con xin giả từ con ra đi đó. Thế là ngài vào nước bàn. Và sau đó thì người ta thiêu tro cốt của ông. Sa Di Quân Đề lượm toàn bộ tro cốt đựng trong một cái hũ đem về dâng cho Đức Thế Tôn và nhân một ngày Bồ Tát, tức là một ngày chư tăng tụng giới. Sa Di Quân Đề tới bạch Đức Thế Tôn: thầy của con đã niết bàn xong, chúng con thiêu tro cốt của thầy con đem về xin dâng cho Đức Thế Tôn. Và cái ngày đó Đức Thế Tôn mới thăng tòa giảng một thời pháp. Thế Tôn cầm cái bình tro cốt đưa lên trước đại chúng, nói các ông thấy không, Xá Lợi Phất là một tướng quân chánh pháp, thay ta tuyên dương giáo pháp, làm được bao nhiêu Phật sự, dạy dỗ biết bao nhiêu thầy tỳ kheo chứng được thánh quả. Mới hôm qua hôm kia đây là một vị tỳ kheo trưởng lão được cung kính vô vàn, thế mà hôm nay chỉ còn lại cái bình tro cốt này đây. Các ông hãy biết cuộc đời là vô thường, hãy gắn mà tu tập. Đó là chuyện thứ nhất. Nhưng mà chuyện thứ hai chúng ta nói đây đó là cái vị sa di tên là Quân Đề. Quân Đề là một đứa bé, con có một vị bà la môn. Nó vừa sinh ra đời thì ngài Xá Lợi Phất, ngài quán chiếu, ngài thấy chú bé này có duyên lành với mình, cho nên ôm bác đi quá độ. Khất thực ngang đó thì chú bé đó khóc om lên, người ta bồng ra thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Thọ Ký là nói hãy nín đi con, duyên Phật pháp của con có đó, 7 tuổi thầy sẽ đến thầy độ con xuất gia. Rồi sau đó thì chú bé tự nhiên hết khóc. Xá Lợi Phất nói với gia đình ông bà La Môn đó là chú bé này có duyên lành với ta, ông hãy để cho chú bé đến ngay 7 tuổi xuất gia theo ta để hầu ta học đạo. Và vị bà La Môn á tuân lời dạy của ngài Xá Lợi Phất, hứa rằng 7 tuổi con đưa con của con theo hầu ngài. Và sở dĩ có chuyện đó xảy ra là cách đó mấy hôm có một cái con chó ghẻ. Nó là một con chó rất là giỏi, đi theo một cái đoàn thương buôn. Và do vì ăn uống thiếu thốn cho nên nó rình rình lúc mà cái ông chủ ngủ và đoàn người ngủ, nó rình rình nó lấy thức ăn. Và khi bị phát giác thì ông chủ giận vô cùng, cho nên đập nó gãy 4 cái chân, ném nó vào đống rác. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài quan sát căn cơ của nó, ngài biết đây là một sinh linh đã có duyên lành với Phật pháp từ thời Phật Ca Diếp lịch. Cho nên ngài đến, ngài dốc cơm trong bát ra, ngài đưa cho nó ăn. Và ngài xoa đầu nó, ngài Thọ Ký nè, con hãy xả cái báo thân chó đi, kiếp sau con gặp Phật pháp, con đến con tu tập dưới ánh sáng giáo lý Phật Đà để thoát được cái kiếp luân hồi. Và sau đó thì nó chết và nó tái sinh liền trong gia đình bà La Môn kia. Đó là quá khứ gần trong một kiếp lần chó. Thế nhưng mà rồi Đức Thế Tôn không có dừng lại đó, ngài nói cho chúng ta biết ở trong bản sanh truyện, ngài nói là sở dĩ cái con chó kia nó bị đọa làm 500 đời làm chó là vì trong quá khứ có một kiếp nó là một tỳ kheo tăng trẻ tuổi rất là giỏi vào thời Phật Ca Diếp. Mình kể chuyện này để cho các vị kinh sợ về nhân quả vô thường nhé. Một hôm nghe tiếng một thầy tỳ kheo già tụng kinh, âm thanh khàn khàn như chó sủa vậy đó. Thầy tỳ kheo trẻ kia là người giỏi, tụng tán rất là hay, âm thanh rất là dễ nghe. Nó cười râm ran nói trong đại chúng đó, cái ông già đó ông tụng kinh cái kiểu gì như chó sủa vậy. Nhưng mà cái vị tỳ kheo già kia là một bậc đã chứng thánh quả A-la-hán rồi. Ngài nghe điều đó, ngài kinh sợ dùm cho cái vị thầy trẻ tuổi kia. Một hôm ngài mới kêu đến, ngài nói này, thầy à, thầy có biết không, tôi tuy tụng kinh nó không có hay, thế nhưng mà tôi là người đã sạch hết lậu nghiệp chứng được thánh quả. Đành rằng cái câu nói đùa giễu nữa đùa nữa thật của thầy nó không phải là cố tình nói và cũng không có ác ý chi, nhưng mà nó mang cái tội nghiệp rất là nặng, thầy hãy sám hối đi. Cái vị tỳ kheo trẻ kia rất là sợ sệt, phủ phục đảnh lễ sám hối. Con đã lỡ nói một lời, xin trưởng lão từ bi xá tội cho con xin sám hối. Vị thầy tỳ kheo già kia đặt tay lên đầu vị trẻ, nói là ta cho ông được sám hối, thế mà phải 500 đời đọa làm thân chó. Do vì cái tiếng mạ lị vị tỳ kheo kia nói là tụng như chó sủa. Đó là câu chuyện dẫn khởi để đưa đến cái vị Sa Di Quân Đề. Thế rồi Sa Di Quân Đề được ngài Xá Lợi Phất đón nhận làm đệ tử xuất gia. Thời gian không bao lâu thì chứng được thánh quả A-la-hán. Đó là một vị thánh A-la-hán trẻ tuổi á. Và từ những câu chuyện đó, thưa các vị, cái điều làm cho chúng ta kinh sợ đó là mọi việc trong nhân gian này nó nhân duyên trùng trùng hả. Mình làm cha, làm mẹ, làm người thân của nhau âu cũng là nhân duyên. Rồi mình đón gặp những cái nhân duyên nó trái đạo, nó đầy đọa, nó khổ đau, nó nhiều bất trắc đến với đời sống mình cũng là một loại nhân duyên nữa. Mà chúng ta là những người biết tu Phật cho nên ta phải có một cái niềm tin nhân quả rất là sâu sắc. không có gì không có nhân duyên hết, và không có gì không có nhân quả cả. Và mình tu Phật, mình thông minh là mình đoạn trừ cái nhân ác trong quá khứ ngay bây giờ, bắt đầu từ bây giờ trở về sau, mình ráng tu tập cái thiện nghiệp, mỗi ngày làm cho thiện nghiệp mình càng đầy. Bằng không á, thì trong một kiếp tu mình làm cái phước thì nó ít, mà mình vai lại cái nghiệp thì nó nhiều, cuối cùng mình đi lanh quanh, không có vượt thoát được. Đó là những điều mà chúng ta phải kinh sợ. Mới hồi chiều đây, tôi ngồi ăn cơm, có anh Phật tử tới ngồi chơi với tôi, anh nói chuyện. Anh nói là thưa Thầy, tại cái vùng thành phố lớn này thôi, một ngày 8.000 con heo bị giết để cung cấp thịt, mà không phải là miền Nam Cali đâu, một vòng thành phố nhỏ hẹp thôi. Và khi mà nhìn thấy cái lò sát sanh rồi là các vị rất là kinh khủng về thân phận của những loài cầm thú kia. Nó có một cái con đường luồng thế này để lùa heo đi vô. Tôi không biết các vị có đến những cái nơi đó hay chưa. Tôi nói để cho các vị kinh sợ. Từng con heo đi theo cái con đường luồng tới vậy là không có con nào đi thoát được hết. Nó vừa hẹp đủ để đi thôi. Bước vô đó là bắt đầu đi từ từ tới thôi. Và cái đường truyền của nó di chuyển dần dần. Những con heo tới là có một anh chàng mễ đứng anh chích điện. Thì con heo đó nó bị điện giật bất tỉnh. Thì tới cái người thứ hai á, thì họ mới bắt đầu họ thọc huyết đó. Tới người thứ ba là móc một cái gì vô chân đó, treo lên. Và một ngày như vậy 8.000 con heo. Và cái khâu ảnh làm đó là khâu làm xúc xích. Các vị biết là những cái xúc xích mà chúng ta ăn hàng ngày đó, nó không phải bằng ruột heo đâu, mà nó bằng ruột trừu được sản xuất từ ở bên Úc để mua về. Họ ướp nó rất là độc chứ không phải là đơn giản, họ ướp formalin để cho nó không hư. Và trung bình như vậy là khoảng 2.000 cái con trừ để có được cái mớ xúc xích để cung cấp trong một ngày. 2.000 cái con trừ vậy. Thì các vị hình dung là 8.000 con heo, 2.000 con trừ mới có được những thức ăn cung cấp cho 5-10 cái thành phố gần quanh cái vùng lót này. Thì mình hình dung là mình tu không khéo, mình lạc lõng trong thế giới của loài cầm thú kia. Mình làm thân con heo, mình thử hình dung là mình đi theo cái đường dây mà không có cách gì thoát hết. Tới là nó chích điện, rồi nó treo lên, rồi nó bắt đầu nó xẻ thịt. Và tất cả những loại thịt, thưa các vị, nó không phải là tốt cho sức khỏe lắm đâu. Xúc xích thì bản thân của nó là nó đã ngâm formalin từ bên Úc nó đưa về bên đây. Rồi loại thịt thì nó phải bầm vụn ra, rồi nó mới bơm vô trong cái ruột của cái loài trừ kia để nó làm thành những cái loại xúc xích nó bán ngoài phố thị đây. Và thông thường đó là những món rất là ngon. Rồi cái loại hamburger mà chúng ta rất là ưa thích, hầu như người Mỹ nào cũng thích đó. Thưa các vị, đó là một loại thịt bầm vụn vặt, nó không phải là tốt lành gì đối với sức khỏe của chúng ta cả. Rồi hai điều để chúng ta kinh sợ. Điều thứ nhất á, là mình không khéo tu thì thưa các vị, một đời người 70 năm, 80 năm nó không có dài lắm đâu. Lao sao rồi các vị bỏ hình hài, rồi các vị lại chìm trong cõi mịt mùn không biết mình rớt về đâu. Và mình hình dung mình rớt làm con trừ ở bên Úc thì sao? Cũng bị người ta lấy cái ruột ra, đóng thùng lại gửi về bên Mỹ. Rồi mình lang thang, mình lọt vô cái loài cầm thú. Thưa các vị, con gà, con heo, bất cứ con gì, sinh mạng của nó là như vậy. Cho nên là đệ tử Đức Thế Tôn phải kinh sợ cái chuyện nổi chìm trong ba cõi sáu đường, kinh khủng lắm. Đó là điều thứ nhất, chút chuyện về nhân quả và cẩn trọng, không có cái gì, không có cái sự hồi báo của nó cả. Tâm mình khởi lên một ác niệm, nó có sự hồi báo về lại mình liền. Lời nói mình, lời nói độc ác gây khổ đau cho người, xúc phạm người, ném vào người những cái lời khó ưa vân vân, nó đều có cái sự quả báo của nó cả. mình ném vào các bậc thánh thì dĩ nhiên quả báo nó đến nặng nề rồi, nhưng mình ném vào phàm phu không có nghĩa là không có quả báo. Các vị thử ném một câu chửi vào người bạn thân của mình coi có quả báo hay không. Không cần bạn thân, hãy ném thử vào con của mình coi, người thân của mình coi. Một lời xúc phạm mạ lị coi, nó đến liền thôi à. Thế cho nên thưa các vị, càng tu rồi mình càng cẩn trọng. Cẩn trọng cái sự suy nghĩ, cẩn trọng từng lời nói, cẩn trọng cả việc làm. Đó là chuyện thứ nhất. Bây giờ chuyện thứ hai mới đọc vô Kinh Tương Bồ đây. Câu chuyện này cũng rất là hay. Có một hôm vua Ba Tư Nặc, quốc vương của nước Kosala, giữa trưa đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến, ông đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Ba Tư Nặc nước Kosala: thưa đại vương đi đâu giữa trưa như thế này? Ông bạch Thế Tôn thế này: bạch Phật, có một triệu phú ở Savatthi bị mệnh chung, và con đến để xem tài sản của vị, không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có tới 8 triệu đồng tiền vàng. Con không nói đến tiền bằng bạc làm chi, chỉ nói đến tiền vàng thôi, 8 triệu đồng tiền vàng. Bạch Thế Tôn, tuy như vậy nhưng mà đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ có gồm cháo tấm chua ngày hôm qua còn để lại, còn vải mặt thì chỉ mang vải gai mai thành 3 tấm, còn xe thì xe cũ kỹ hư nát, có gắn tán tre bằng lá cây thôi. Dân sang trọng thì nó đi xe có dù bằng vải được phía trên, còn xe này xe cọc cạch thôi, hư nát thôi, mà lượm lá che trên cho mát chơi chứ không có tán che gì cả. Đức Thế Tôn nói: thật như vậy đại vương, thật như vậy thưa đại vương. Đại vương à, vị triệu phú gia chủ ấy thổ xưa đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị bích chi Phật tên là Tagarakisi. Vị ấy nói: hãy bố thí cho vị Sa Môn. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Nhưng về sau vị ấy hối tiếc, nói rằng tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh ông vì tài sản của người ấy. Cái đoạn này nó có nghĩa là thế này: trong quá khứ rất là xa xôi, cái ông nhà giàu này đã từng bố thí cho một vị khất thực đi ngang qua. Thế nhưng mà bố thí bằng cái gì? Bằng cái lòng khinh thường. Nó là hãy cho cái tên đó ăn đi, cái tên này tên xin. Rồi cái điều thứ hai, lại khởi cái tâm là hơi uổng, cho ông này ăn hơi uổng. Đáng lẽ là để đồ ăn này cho tôi trai tới gái trong nhà ta ăn, chứ cho làm gì cái tên ăn xin này. Rồi cái điều thứ ba nó xảy ra nữa là ông đã gieo một cái nghiệp rất là nặng. Đó là ông giết mạng sống con trai của người anh ông, đoạt tài sản người anh của ông. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho một vị độc giác Phật, do kết quả hành động ấy, ông được sanh 7 lần lên thiện thú, tức là lên thiên giới. Và do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú 7 lần ở Savatthi này. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về là hối tiếc, nói rằng tốt hơn các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này, do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp. Thưa đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy do kết quả hành động của ông, cho nên bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm nghìn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con 7 lần phải nhập vào công khố của nhà vua. Thưa đại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được cất chứa thêm. Và ngày nay, thưa đại vương, người triệu phú gia chủ kia đang bị nung nấu trong địa ngục. Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục. Đúng đấy, thưa đại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục. Và Đức Thế Tôn nói bài kệ: lúa, tài sản vàng bạc hay mọi vật sở hữu, nô tỳ và lao công, các mạng sống tùy thuộc, vì ấy phải ra đi, không đem theo được ai, tất cả phải bỏ lại khi ra đi một mình. Chỉ có các hành động về thân, miệng và ý mới thật thuộc vị ấy, mang theo khi ra đi, nghiệp ấy theo vị ấy, như bóng không rời hình. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Đó là bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ, rất là hay. Cái điều đầu tiên á, mình đi vô bài kinh này, các vị lưu ý mấy điều thôi. Phước bố thí tất nhiên là được cái quả lành, 7 lần sinh lên thiên giới. Thế nhưng mà gieo cái gì phải trả cái, đành rằng có cái phước bố thí, nhưng mà cái tâm mong lúc bố thí đó là cái tâm gì? Thứ nhất là cúng dường mà thất kính. Điều thứ hai là khởi tâm hối tiếc. Và điều thứ ba, quả án nó đến đó là ác nghiệp ông đoạt tài sản và ông giết con của người. Đó là 3 điều nó có mặt trong cuộc đời của ông triệu phú này. Cho nên hiện đời giàu thì có giàu, thế nhưng mà tâm keo kiết bủng xỉn nó vẫn còn theo ông rất là nhiều đời. Do vậy cho nên cái kiếp giàu của ông không làm được gì thêm cả. Thậm chí xài không dám xài, ăn thì ăn cháo chua, đồ thiêu hôi từ bữa trước còn lại, mặc thì mặc áo vải gai thôi. Và rồi đi xe thì cũng đi xe cọc cà cọc cạch, vứt đâu người ta cũng không buồn lấy. Và để dành tài sản để làm chi? Chết rồi nhà vua xuống như công quỷ, chỉ vậy thôi. Và mình nhìn cái đời sống của người xưa, rồi mình nhìn lại đời sống của mình với tâm thức của mình, để mình thấy thứ nhất là mình tu tập thiện nghiệp, thứ hai mình kinh sợ. Mình nhìn lòng mình mà nó có những cái keo kiết giống vậy thì mình nghĩ rằng trong quá khứ mình cũng từng bằng tiện keo kiết cái kiểu đó. Tại vì cái dư nghiệp quá khứ nó còn lại cho tới hôm nay. Nó là cái điều tất nhiên thôi. Nó là cái sự anh thừa tự nghiệp quá khứ của anh thôi. Đó là cái kinh sợ thứ nhất. Cái kinh sợ thứ hai đó là khi mình khởi tâm làm bất cứ một cái việc thiện nghiệp gì, mình cúng dường, không phải cần cúng dường nhiều, cúng 1 đồng, 2 đồng bằng cái lòng trân kính, bằng cái lòng cung kính cúng dường. Chứ mình đừng có nghĩ là cúng dường giống như mình bố thí cho ăn mài, hai cái nó khác nhau. Ví dụ như mình bố thí cho ăn mài á, thì các vị mình cũng phải bằng cái lòng thương mến kính trọng người ta mà cho, chứ không phải ném đồng kẽm cái ben ở dưới đường biểu lượm đi, rất là trịch thượng kiểu đó thì cũng không phải là có phước lành đâu. Và cái điều thứ nữa, trong tay các vị đang có điều kiện làm được thiện sự thì các vị đừng có từ chối. Tại vì sẽ có một lúc mình không có cơ hội để làm được việc lành đâu. Lượm một mảnh chai ngoài đường, khi ta còn sức khỏe ngồi xuống lượm được thì hãy lượm đi. Đừng đợi tới lúc ngồi không được, đứng không được, muộn lắm. Đó là nói cái chuyện xa vời. Còn nói cái chuyện là các vị có một vài đồng trong túi có thể dành dụm được để làm công tác từ thiện xã hội cho bất cứ công trình gì đó thì chúng ta hãy làm. Rồi chúng ta có khi không cần tốn tiền đâu, mình có cái miệng cũng có thể làm được bao nhiêu thiện sự rồi. Miệng để làm gì? Hãy nói những lời lành thiện đối với người chung quanh. Kêu gọi thì chuyện đó chưa cần làm đâu. Có khi kêu gọi người ta vị tình, người ta cho thì nó còn phiền nữa. Hãy sử dụng cái miệng mình để làm phước bằng cách là hãy nói những lời lành thiện, hứa với lòng rằng không mang niềm vui đến cho người thì đừng bao giờ xúc phạm hay là làm cho người ta buồn lòng. Có những lời nói của các vị nó làm người ta đau luôn cả mấy năm chưa hết đau. Có những lời nói làm tổn thương người ta vô cùng. Miệng mình có thể giết người được như chơi, có thể hàn vá được những vết tim đổ vỡ hay là những vết nứt trong tâm thức người ta được. Rồi miệng của các vị cũng có thể làm chia rẽ đời sống gia đình của người ta được. Các vị có thể giết người bằng cái miệng và các vị cũng có thể cứu người bằng cái miệng. Thế thì tại sao mình không vận dụng cái này để làm phước thiện? Rồi cái nguồn để nói được những lời này nó sinh ra từ tâm thức của các vị. Tâm thức luôn lành thiện, luôn nghĩ việc lành, luôn an trú nơi chánh pháp đi tu tập. Thế thì không có lý do gì miệng của mình nói những lời xúc phạm ai cả. Đó là những điều rất là gần trong cuộc sống đời thường mà chúng ta có thể thực tập rất là dễ. Cái điều thứ hai thưa các vị, cái nhân quả ở nhân gian này rất là đáng sợ. Mình đi quanh quanh mình gặp à. Và có khi mình càng tu nhân quả nó càng đến rất là nhanh, chứ các vị đừng tưởng tu mà nhân quả nó chạy trốn các vị. Tại sao vậy? Thực ra thì cái điều rất dễ hiểu là khi cái áo của các vị mà càng trắng á, người ta vấy vào một chút mực dễ thấy vô cùng. Tâm mình tu càng ngày càng yên càng thuần rồi thì cái nhân quả nó hiển hiện rất là dễ, nó hồi báo lại cũng rất là nhanh. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn trọng, càng tu càng cẩn trọng về nhân quả. Và giáo lý đạo Phật từ tiểu thừa cho tới đại thừa, từ lúc mình tập tè tu làm một vị cư sĩ mới quy y cho tới làm một vị xuất gia, thì thưa cái nền tảng căn bản nhất của người tu đó là nền tảng nhân quả. Mình không kinh sợ nhân quả thì không thể phát triển được con đường tu. Thậm chí các bậc thánh ngày xưa cũng phải lấy nhân quả làm nền tảng để hành đạo đó. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài muốn quá độ mẹ, ngài cũng phải quán chiếu căn nguyên coi là ai là người có duyên với bà mẹ của mình để độ được. Có những người, thưa các vị, không có duyên với nhau thì không độ được. Cả một tăng đoàn Đức Thế Tôn và 1250 vị tỳ kheo, thế mà không độ được một bà già ở cuối xóm. Bà đặc biệt gặp chư tăng, gặp các thầy là bà ghét vô cùng. Kể cả Đức Phật là một bậc tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ đó mà bà già đó bà cũng không ưa, không ưa. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn kêu La Hầu La, nó con tới con độ bà đó đi, bà đó là có duyên với con đó. Vậy mà La Hầu La là một chú sa di chưa có chứng thánh quả, chỉ cần tới cái bà thương vô cùng, bà thấy bà thích vô cùng, tự nhiên là bà phát tâm lành, tự nhiên là bà biểu chi bà nghe nấy, biểu ăn chay bà ăn chay, biểu bà tu, biểu bà niệm Phật bà niệm Phật. Nhưng mà các vị đại đệ tử khác không ai đến để bà ưa được cả. Thế thì mọi việc đều là nhân quả và nhân duyên cả, thưa các vị. Và nhân duyên gần đó là các vị có những cái sợi dây liên hệ với gia đình của các vị, người thân của các vị đều là nhân duyên cả. Khi không khi không, tự nhiên mình gắn với đời sống một người, rồi tự dưng người ta đến gia đình mình, ta sinh ra làm con của mình, đều là nhân, đều là duyên. Cho nên cùng nhân cùng duyên với nhau, nói với nhau nó rất là dễ. Cái duyên để đến với nhau, cho nên cái duyên để độ nó sẽ phát sinh rất là dễ thôi. Cho nên cái nền tảng nhân quả rất là căn bản trong đời sống tu tập của chúng ta. Đó là điều thứ hai. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là nhân quả từ tâm sinh khởi. Tâm các vị sinh thì nhân quả nó sinh trùng trùng, chứ nó không có tha các vị đâu. Cái điểm này rất là quan trọng, mình sẽ đi vô cái điểm này thôi. Và các vị đi vô được cái phần này thì các vị tu tập giỏi. Cái điểm mà chúng ta cần phải chia sẻ rõ ràng đó là từ tâm sinh khởi. Nghiệp lành, nghiệp dữ, nhân và quả, kể cả thành tựu giác ngộ, thưa các vị, cũng từ tâm của các vị sinh khởi. Ở mức độ cạn thôi, phần A, trong cuộc sống đời thường thôi. Tâm các vị sinh thì mọi việc buồn vui, hạnh phúc khổ đau trong đời sống gia đình của các vị theo với năng lực của tâm thức các vị mà nó có mặt. Người nào mở mắt ra mà cảm thấy phiền muộn, bất an, giận tức đối với người thân, đối với gia đình thì biết rằng cả ngày đã chuốc nỗi phiền muộn bất an. Người nào mở mắt ra mà nhìn thấy người kia là của nợ của mình thì tự nhiên là thấy chung quanh đều là của nợ cả. Người nào mà lòng họ tràn đầy cái niềm hân hoan, mở mắt ra là cảm ơn trời, cảm ơn người, thì người đó sống đời sống hạnh phúc á. Bằng cái trái tim rất là hiền lành của mình, bằng cái niềm tin rất là thơ ngây vô tội của mình tin rằng con người ai cũng là người tốt cả. Dù người ta nói một lời mỉa mai miệt thị mình, nhưng mà mình không hề suy nghĩ lời đó là lời miệt thị. Mình suy nghĩ từ cái trái tim tốt lành của mình thấy người ta đều tốt lành với mình, ta nói những lời đó lời khen tặng mình. Thì thưa các vị, cuộc đời người đó rất là thênh thang. Và rồi không phải không có quả báo đối với người kia, quả báo tự nó hồi trở về thôi. Cuộc đời này nó như cái mảnh gương rất là trong, các vị soi gương, các vị mặt mày như thế nào thì gương nó phản chiếu lại các vị như thế ấy. Tâm hồn của ta tràn đầy cái niềm hỷ lạc,
rất là thiện lành. Thế thì cái quà tặng của cuộc đời là sự thiện lành trả về cho các vị. Ta nghĩ thế nào thì điều đó nó trở về với chúng ta như thế ấy. Còn người nào mở miệng ra mà rủa hờn trách cứ mà lị, lòng họ đầy cay đắng bao nhiêu, thế thì cái đời sống của họ nó tràn đầy sự cay đắng khắc nghiệt bấy nhiêu. Sự thật nó là như vậy. Những cái bất hạnh của cuộc đời nó tìm đến những tâm hồn tràn đầy xung động, bất an, thù hận. Rồi những cái may mắn, hạnh phúc, niềm vui của nhân thế, của đất trời này, thưa các vị, nó cũng tìm đến những cái tâm hồn tràn đầy hỷ lạc nó đến. Lạ vậy. Cái điều này rất là dễ hiểu, do vì tâm ta phát sóng, phát những loại năng lượng như thế nào thì nó cùng rung động với một cái cường độ năng lượng đất trời đến với mình như vậy. Cho nên trong cuộc sống đời thường, thưa các vị nghĩ điều gì, các vị mơ ước điều gì, coi chừng cái điều đó nó sẽ đến với các vị. Cho nên ta hãy chuẩn bị thân tâm của mình, tu tập tự thân tâm của mình để làm cho quả lành nó đến với mình. Đó là mức độ cạn. Rồi cái điều này nó cũng biểu hiện rất rõ trong đời sống của ta. Trong cuộc sống đời thường mà tâm thức của các vị nó có một cái khuynh hướng gì thì các vị cũng thích bài biện chung quanh đời sống của các vị như thế ấy. Tâm thức của mình luôn thích đồ cổ chẳng hạn, thế thì mình đi đâu mình gặp cái thứ gì nó có vẻ xưa xưa một chút là mình na về. Tâm thức của mình nó thích tập trung những cái đồ lĩnh ca lĩnh kỉnh, thế thì mình đi quanh quanh mình thấy cái gì cần thiết cái mình cứ na về. Tâm thức của mình là một loại tâm thức thích hiến tặng tất cả những cái gì mình có cho những người xung quanh, thế thì mình đi quanh quanh mình thấy có rất nhiều mảnh đời cần cái sự giúp đỡ của mình, đóng góp của mình. Làm mới có 9 đồng bạc thôi, người ta kiếm thêm đồng để được 10 đồng, còn mình làm 9 đồng mà thấy là thôi đủ bố thí rồi đó, thôi bố thí đi. Không có cần đợi tới 10 đồng mới cho. Cho lại ra cho hết. Anh như thế nào thì đời sống nó biểu hiện ra xung quanh như thế ấy. Chuyện nó tự nhiên vậy thôi à. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình nói về cái tập nghiệp quá khứ mình đã gieo trồng, cho nên đời sống mình nó biểu hiện từ tâm thức mình nó biểu hiện ra đời sống xung quanh của mình. Nói như thế không có nghĩa là mình cứ để cuộc đời mình nó theo sự biểu hiện trong tâm thức, nó không có phát triển được lên, chứ không. Mình có quyền sửa nó, thay đổi đó, thay đổi được không? Được chứ. Trong quá khứ á, mình trưởng thành trong cái điều kiện chật vật vô cùng, khó khăn vô cùng, cho nên mình sợ nghèo, sợ đói lắm. Đã từng bị đói 5-3 ngày không có hạt cơm nào trong bụng rồi, cho nên bây giờ thưa các vị rất kinh sợ cái đói kém. Do vậy cho nên mình làm có tiền là mình cứ mua gạo để dành cho nó chắc ăn. Và mua gạo để dành rồi thì lâu ngày cái rồi mình cảm thấy bỏ thì nó uổng, cho nên cứ ăn gạo cũ rồi mua gạo mới để dành tiếp. Và cuối cùng thì mình ăn gạo gì? Cả đời ăn gạo cũ, chưa bao giờ nếm được một hạt gạo mới đâu, cả do cái bệnh sợ đói. Thế nhưng mà ta có quyền sửa cái tập tánh của ta trong quá khứ bằng cái cách. Bằng cách gì? Thưa các vị là mình có quyền suy nghĩ khác đi. Tức là trong cái điều kiện như thế này, trong hoàn cảnh kinh tế như thế này thì không hề có chuyện xảy ra nạn đói như năm 40-45 ở Việt Nam ngày xưa đâu. Yên tâm và đừng có lo. Chỉ cần chuẩn bị một số ít lương khô cần thiết chứ không cứ gì phải mua gạo kiểu như Việt Nam. Phải không? Thế thì các vị sửa được cái tập khí của các vị trong tâm thức. Sửa được tập khí của mình ngay bây giờ, rồi cũng sửa được tập khí của mình trong tương lai. Thế nhưng mà cái điều này thưa các vị nó đòi hỏi các vị phải có gan nhìn lại mình, bằng không thì mình tánh mình ra làm sao mình giữ y như thế ấy à. Tôi ở Việt Nam tôi như thế đó. Tôi qua đây thì tôi không thèm học thêm gì hết á. Tôi lớn hơn mấy đứa nhỏ ở đây nó tới 5-30 tuổi là tôi không lẽ tôi không khùng nó sao. Cho nên những cái điều nó nói đừng hòng lọt vô lỗ tai tôi mất công. Tôi nghe tôi chứ tôi không nghe ai. Thế thì đừng hòng sửa sai được tâm thức của chúng ta mất. Rõ ràng là cái nguyên tắc của đời sống là thế hệ sau mình á, nó khôn hơn mình đó nghe. Chứ không phải mình khôn hơn nó đâu. Có những cái điều mình khôn hơn nó, thế nhưng mà có những điều nó khôn hơn mình. Cái ví dụ gần thôi à. Các vị thử nhìn tâm thức của chúng ta. Chúng ta ở Việt Nam cho nên chúng ta bị cái môi trường đời sống Việt Nam nó hạn chế vô cùng. Thế nhưng mà các em nó trưởng thành ở nơi đây, nó lớn ở nơi đây, nó về Việt Nam nó rất là khác, nó không giống như mình đâu. Nó gặp công an hải quan nó không có rung như mình đâu. Nó đứng nó thọc tay túi, nó nói chuyện ngang ngửa với nhau giống như nó nói chuyện với cảnh sát Mỹ à. Còn mình xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi, thưa các vị, nó rung rồi đó. Vô gặp mấy bác công an là khiếp, không biết nó có cho mình vô Việt Nam hay không. Cái máu sợ sệt lo lắng của mình nó đã tiềm phục trong từng tế bào rồi, nó rất là khác. Trong khi thế hệ con em mình nó được nuôi dưỡng trong môi trường này, nó rất ư là hiên ngang. Nó coi chính quyền là một nghiệp vụ như bao nhiêu nghiệp vụ buôn bán, chứ không phải là quan chức gì ghê gớm cả. Anh không thích làm buôn bán thì anh làm lính. Anh không thích làm luật sư để cãi lộn với người ta thì anh làm tổng thống. Thế thôi, cũng là một nghề trong muôn ngàn nghề, chứ không có gì quan trọng cả. Còn với chúng ta thì cái văn hóa Đông Phương nó nhuộm vào tâm thức chúng ta, cho nên chúng ta nghĩ rằng quan là ghê gớm, có quyền sinh sát con người, phải không? Thế cho nên thưa đại chúng là có khi mình luyện đời mình sống ở đất nước này 50 năm rồi, nhưng mà cái đầu mình nó vẫn là cái đầu Việt Nam, nó không có đổi thay gì bao nhiêu. Tại sao vậy? Cái ấn tượng quá khứ đã hằn rất sâu trong tâm thức ta. Cái thứ hai, có khi mình càng già rồi thì cái tâm thức của mình nó mụ đi, nó chai đi, nó không có chịu tiếp thu những điều mới, nó không có chịu chuyển hóa, nó không có chịu đón nhận. Và tóm lại một điều thế này, mọi cái chung quanh đời sống anh đó là cái điều biểu hiện từ tâm thức của anh. Thế nhưng mà tâm thức của anh có quyền sửa nó được nếu anh muốn sửa. Bằng không thì cả đời mình cứ chết chìm trong cái nỗi nhục nhằn của tâm thức quy định thôi à. Tâm thức mình nó quy định mình như thế, tôi ăn ở như thế thôi. Ngổn ngang đồ đạc của tôi thích để đâu tôi để, tôi không có ngăn nắp gì, đó là chuyện của tôi, không ai được quyền xía vô cả. Chịu chết, không ai đụng vô được cả. Anh thích thì anh mới có thể sửa được, anh mới cho phép người ta sửa sang chứ. Bằng không thì đừng có hòng. Và đôi khi cái sinh hoạt tu tập của chúng ta có khi nó cũng đụng chạm đến rất nhiều người. Trong đời sống của các vị ở nhà thì tôi không biết làm sao. Thế nhưng mà riêng tôi thì tôi đã va chạm rất là nhiều những người bạn đạo. Thế thì tâm thức người ta có chịu sửa hay không, chứ không phải là ai giúp các vị cả. Khi cái tâm của mình, khi đời sống của mình như thế nào thì dần dần không gian xung quanh nó biểu hiện y như đời sống của các vị vậy. Tôi nhìn cái duyên của tôi nó cũng rất là lạ nha. Cái duyên của tôi á, tôi sinh sống ở nơi đâu, dù rằng tôi ép mình trong một không gian bé nhỏ, thế nhưng mà cái việc đầu tiên của tôi là không gian nó dù nhỏ mấy, thế nhưng nó phải đủ không gian thoáng đãng á. Những cái thứ lỉnh kỉnh không bao giờ có mặt trong phòng tôi hết. Đừng hòng có một cái món gì trang trí trong phòng tôi mất công. Đừng hòng có một cái thứ thức ăn gì vô phòng tôi mất công. Ngoài sách vở ra không có cái gì được phép có mặt trong phòng tôi hết. Dù nhỏ hay lớn gì, giường của tôi rất là gọn, ngần đó thôi. Cái gì dư là đem bỏ, cái gì dư đem cho, không lưu trữ cái gì nhiều hết. Thế rồi dần dần cái duyên nó đẩy đưa, cái tự nhiên cái phòng mình nó nở lớn mà nào không hay. Ta ưng làm gì nó làm thôi, rồi mình quan hỷ chấp nhận thôi. Rồi tự nhiên cái mình thành một cái không gian rất là thênh thang. Và càng thênh thang bao nhiêu, đồ tôi càng ít bấy nhiêu. Và cái điều kỳ lạ là như vậy. Cho nên từ kinh nghiệm bản thân, xin chia sẻ cùng các vị một điều là đời sống chúng ta, ta có quyền làm cho nó thay đổi. Từ cái mức độ bình thường của một anh chàng ở xứ thượng thành một người có văn hóa ở thành phố, có đời sống, nó được nâng lên cao do các vị làm nên, chứ không do ai cả. Dù là bản chất của các vị hay là của tự thân tôi trong quá khứ, tôi có là người nghèo khó, có là người ít học, có là người lượm thượng, có là người tệ lậu mấy. Thế nhưng mà tôi bằng lòng thay đổi thì mọi việc mới thay đổi. Bằng không thì dù chúng ta lên thiên đường thì chúng ta cũng mang theo cái tập khí của chúng ta như vậy mà thôi. Dù cho chúng ta được ở trong cái không gian đó là cái lâu đài của một nữ hoàng, Nhưng mà các vị vô lâu đài người ta, các vị cũng đem đất vô nhà, rồi các vị trải đất, các vị trồng khoai lang như thường thôi. Cái kiểu dân xứ thượng thì nó đi đâu nó cũng mang cái chất thượng của nó đi vô đó để làm ăn thôi. Có một thời người ta về thành phố, người ta nuôi heo trên lầu nữa thưa các vị. Thế thì cái chất văn minh của anh, nếu anh có thực sự trong đây thì anh sống nơi quê mùa hủ lậu anh cũng văn minh. Rồi cái phẩm chất đạo hạnh của anh có mặt thì dù anh sống giữa cái vùng mà người ta đầy ác nghiệp, anh vẫn tỏ sáng đạo hạnh. Cho nên cái ý đầu là trong cuộc sống đời thường của chúng ta thưa các vị hãy chuyển hóa tâm của các vị. Tâm các vị được chuyển hóa thì hoàn cảnh sống của các vị được chuyển hóa. Để tâm các vị lành, tâm các vị hiền thiện, tâm các vị chứa đầy thiện nghiệp thì đời sống các vị cái niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc nó biến đổi dần theo nơi tâm thức của các vị, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Đây là cái điều rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường của ta. Mọi thứ đều do tâm ta được chuyển hay không chuyển. Đó là ý rất là cạn thôi và rất là dễ hiểu. Cái điều thứ hai, chúng ta đi vô pháp tu, đó là làm sao để chuyển tâm. Chuyện này quan trọng ạ. Cái điều đầu tiên muốn chuyển nó thì ta phải nhận biết nó cái đã. Mình phân ra hai đường rõ ràng. Một phía là tiêu cực, một phía là tích cực. Cái gì là tiêu cực, cái gì là tích cực trong tự thân các vị? Nó sinh khởi một cái thiện niệm. Các vị muốn giúp người, muốn đóng góp cái điều gì đó cho cuộc đời, cho con người, bằng cái tâm rất lành thiện, mong muốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho người, cho tự thân ta, thì ta gọi đó là năng lượng hiền thiện tích cực nơi tâm thức ta. Còn khi các vị khởi một ý niệm thù ghét, buồn giận, muốn giận người, muốn hại người, muốn trấn ngự người, muốn đem khổ đau đến cho người, thì nó thuộc về cái loại tâm thức tiêu cực. Mình nhận biết hai loại tâm thức. Và những cái tâm thức lành, thiện, thương yêu, từ bi, bao dung và độ lượng, cái điều rất tự nhiên là khi cái đó nó có mặt trong lòng các vị thì nó làm cho đời sống các vị nâng lên cao. Nó làm cho niềm vui tự bên trong các vị sinh khởi trước. Rồi cái quả lành nó mới đến với người kia sau. Các vị khởi một tâm lành muốn giúp đỡ ai đó thì cái quả lành nó đến ngay nơi trái tim của các vị trước, ngay nơi tự thân của các vị trước. Rồi cái người đón nhận món quà của các vị, người ta khởi phát được niềm vui, cái chuyện đó là chuyện của người ta và nó đến sau hơn các vị. Mình làm một thiện sự á, cái quả lành nó đến liền ngay nơi thân tâm ta trước chứ không phải nơi ai cả. Và khoa học có đo được đời sống của con người thế này. Lòng anh mà tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn á, thì quanh anh nó tỏ ra một cái vùng hào quang năng lượng rất là hồng, rất là vui, rất là sinh động. Còn anh chìm trong cái giận thì quanh anh một vùng lửa rất là đỏ, rất là kinh sợ. Và cái vùng lửa đỏ của cơn giận đó, điều thứ nhất là nó tàn phá là chính thân anh. Thân tâm ta tự nhiên nó tiết ra một cái loại hóa chất cực kỳ độc hại, nó tàn phá gan ta, tàn phá máu ta, nó làm cho mạch máu mình dễ vỡ, nó giòn hơn. Và nỗi buồn nè, cơn giận nè, sự bức xúc nè, sự trầm cảm vân vân, nó là một loại độc dược rất là nguy hại cho tự thân các vị trước. Và tâm ta nghĩ như thế nào thì thân ta bị ảnh hưởng như thế ấy. Tâm ta mà nó có một cái niềm vui hay sự hưng phấn rạc rào thì thân ta nó cũng rạc rào niềm vui, nó đầy sự hưng phấn rực rỡ nó đưa lên. Còn tâm của các vị mà nó chìm trong cái trầm cảm, trong buồn phiền thì coi chừng thân của các vị cũng không còn năng lượng để sống nữa, nó bị chìm xuống. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Và nếu rộng hơn nữa là thế này. Trong những cái môi trường mà điều kiện khí hậu bên ngoài u ám nè, ẩm thấp nè, buồn phiền nè, giông gió bão bùng nè, thân của mình nó cũng dễ suy thoái theo. Và các vị để ý coi, những người già thường thường họ ra đi vào mùa đông. Mùa đông là cái mùa mà nó trầm cảm vô cùng. Rồi hành tinh của chúng ta, cái vùng nắng ấm rực rỡ, cái vùng mà sinh động á, thì thưa các vị là người ta ít có tự sát lắm. mà cái vùng như Bắc Âu, những cái vùng lạnh nhiều, một năm nó tới 6 tháng âm u, thời tiết nó thê lương và rét mướt. Thế thì tâm thức của những người thanh niên nam nữ nơi đó nó dễ chìm trong trầm cảm, và một năm người ta thống kê cái khả năng tự giận của các em ở nơi vùng đất đó rất là cao. Có một nỗi buồn nào đó cộng với cái thời tiết thê lương bên ngoài thì cái nỗi buồn nó được nhân gấp đôi. Được các vị, có một cái nỗi buồn nào đó thế nhưng mà thời tiết bên ngoài rực rỡ, trong sáng, nắng ấm, trời đẹp. Thế thì mình đi ra ngoài trời mình chơi thì cái nỗi buồn nó cũng vơi đi, nhẹ đi, bốc khói bay đi. Và trong Đông y nó có một cái lý luận như thế này: anh mà bị bệnh nặng á thì anh nên thay đổi chỗ ở, có khi cái điều kiện sức khỏe anh nó được cải thiện. Ở trong căn nhà này nằm bệnh hoài cho nên người ta có quyền thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường, tự nhiên là có khi nó dễ hết bệnh vô cùng. Rồi cái việc đó nó được thể nghiệm trong đời sống của loài thực vật rất là dễ. Ví dụ như những cái trại nấm, người ta trồng nấm, các vị biết là trồng 3 mùa nó bị nhiễm vi khuẩn. Thế rồi họ mới đốt sạch hết tất cả những cái thứ như là rơm, như là lá, như là rác, toàn bộ những cái vật dụng làm nấm họ đốt sạch thôi. Di chuyển mặt bằng, họ không có trồng nấm lại mặt bằng đó nữa. Tại vì nấm là một loại, là một loại thực vật nó rất là bén nhạy đối với khí hậu, đối với môi trường. Và từ cái loài thực vật cho tới loài động vật cho tới tâm thức, thưa các vị, nó đều đi theo cái quy trình là từ bên trong tâm thức của các vị như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống bên ngoài như thế ấy. Tâm của các vị mà tràn đầy năng lượng yêu thương và hưng phấn thì thân của các vị khỏe mạnh là một, có thể sống dai là hai. Các vị mà chán nản buồn phiền, chán đời trầm cảm thì coi chừng các vị cũng chết trước cái tuổi thọ của các vị chấm dứt. Hai điều này nó rất là dễ phát sinh, cho nên điều đầu tiên ta nên nhận biết về cái sự vận hành của tâm thức ta, và hãy phát triển cái năng lực tích cực nơi tâm thức mình, đừng để cho những năng lực tiêu cực nó sinh trưởng. Đó là cái điều đầu nhận biết. Cái điều thứ hai là làm cho nó sinh khởi. Mình có quyền chế tác những cái ý niệm thiện lành, hưng phấn, yêu đời sinh khởi trong tâm thức mình. Được không? Được quá đi chứ. Cái này dễ làm mà. Nếu có một lúc nào mà các vị cảm thấy buồn đời, chán nản, ủ ê, các vị thử làm một điều là đến mấy cái nursing home á, thăm mấy người già cùng tuổi với mình này, các vị là thấy mình có phước vô cùng. Mình vẫn còn nhiều cái điều kiện sống hạnh phúc vô cùng. Hãy xuống nhìn những người có khi đồng tuổi với mình, con mắt của họ không còn thần của sự sống đâu. Họ ngồi đó có khi cả 5 năm, 7 năm rồi, con họ đưa vào đó mà chưa một lần vào thăm đâu. Họ thèm ra ngoài trời nhìn ánh nắng mặt trời mà ai mà đẩy cho mình đi. Sống trong đó thì thưa các vị, những người chăm sóc đó, họ chăm sóc do vì họ làm lâu cho nên cái lòng thương yêu trắc ẩn của họ lần lần nó bị bào mòn, cho nên họ coi những cái con người sống trong đó là những cái sinh hoạt đè nặng trên lòng họ, chứ không phải là họ làm bằng cái thiện nguyện, làm để lấy tiền, chứ không phải là thiện nguyện mà làm, không phải vì lòng thương mà làm. Cho nên có khi họ dằn vặt, có khi họ hành hạ. Và tất cả những người được sinh hoa mà của người Việt trong non thì thưa các vị, có khi còn tồi tệ nữa. Người Mỹ thì thưa, có khi tâm nó lành thiện hơn. Bác sĩ Mỹ tâm nó lành thiện hơn. Bác sĩ Việt chúng ta thì thưa các vị, có khi họ vô trách nhiệm lắm. Có một cái người đàn bà chết hôm trước ở, chuyện như tôi có kể cho các vị nghe đó, mình không muốn lặp lại, nhưng mà rõ ràng là thưa đại chúng là các vị đến những cái được sinh hôn, các vị thăm là các vị mới thấy ngao ngán nhân tình, để các vị thấy đời sống mình còn quý lắm, mình còn có người thân bên cạnh, mình có được người chăm sóc, có được người thăm nuôi, tuổi già mình còn đỡ cô quạnh, mình có phước vô cùng. Và các vị chỉ cần thăm một lần thôi thì các vị khởi phát được cái lòng thương yêu đối với đời sống của chính mình, trân quý sự có mặt của người chung quanh vô cùng. Bằng không thì các vị cứ trách trời, trách người, phiền hà mọi người. Trong khi đó thì đúng ra thì chúng ta có quyền làm sinh khởi trong trái tim ta cái niềm biết ơn đối với mọi người chung quanh. Đối với con, đối với cái, đối với gia đình, đối với mọi người chung quanh. Tại vì đời sống của ta còn nhiều phước lành lắm. Rồi nhìn xa hơn vào đời sống của các cái vùng đất như Phi Châu, vân vân, hay là ở Việt Nam, các vị thấy có nhiều người già, gọi là người già cho nó quay, chứ có khi tuổi họ mới 50 ngoài thôi mà họ đã già sụng rồi. Điều này có chứ. Khổ ải vô cùng, đói kém vô cùng, khổ sở vô cùng, không có con, không có cái, thức ăn thiếu thốn, cái nguồn nước để uống cũng không sạch, và vô vàn điều. Cho nên thưa các vị làm sinh khởi trong tim của các vị ý niệm tích cực là một, trân quý đời sống là hai, thương yêu mình là ba. Thì thưa là Phật Pháp chúng ta chỉ cần thực tâm ngần này thôi, đủ để làm cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc. Có khi mình khổ không phải vì đời sống mình khổ, mà khổ là do vì cái ý nghĩ của mình nó làm cho mình khổ thôi. Tại sao tôi phải như thế này? Tại sao không ai hầu hạ tôi cả? Vân vân, mọi thứ đều do ý nghĩ của các vị đặt bài. Và ý nghĩ của chúng ta thì nó có tới ngàn vạn con đường để nó dìm mình, chứ nó không phải một con đường đâu. Mình đang sống an ổn thế này, ý nghĩ mình nó sinh khởi một cái điều gì đó, cái nó làm cho mình bất an, khốn đốn, khó chịu. Và thưa các vị là tôi chỉ cần khởi ý lên thôi là tôi cũng có thể bỏ đất Mỹ tôi về Việt Nam dễ như chơi. Thấy sao nó buồn quá. Ở đây mỗi ngày mình phải ôm bát đi kiếm ăn, làm việc thì cực nhọc. Có khi đi dạy xong rồi về nằm co ro, không có được ai cho được miếng cháo nữa lúc bệnh. Ví dụ như tôi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy buồn tủi. Thế thì tôi có nước mà đi về Việt Nam, mua vé cái vèo đi về thôi. Thế nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Tôi nói không có gì hạnh phúc bằng không có bị đệ tử nó quấy rầy mình. Mình ưng ăn thì ăn, ưng nhịn đói thì mình nhịn đói. Hạnh phúc làm sao? Tôi thích tắm thì tôi tắm, tôi không thích tắm thì hai tháng tôi tắm một lần, chẳng ai làm gì tôi. Hạnh phúc làm sao? Thưa các vị, rõ ràng là tùy cái nghĩ của mình thôi. Và có nhiều chuyện vui. Ở bên Việt Nam, nó canh đúng ngày đàng hoàng à. Ba ngày cái nó nấu nước đàng hoàng, nó pha, nó con thỉnh thầy đi tắm. Mình cười cười nói, thầy bữa nay không muốn tắm con. Thầy có làm chi đâu, mình mấy thì rất là sạch. Mỗi chiều á thầy rửa lấy sơ sơ đủ rồi, chứ còn tắm hao nước lắm. Với lại tôi lạnh quá, tôi không muốn tắm. Nó nói, thưa thầy, con nấu nước rồi, con pha rồi thầy, áo quần con lấy rồi xin thầy tắm giùm. Nó không, tắm đi, tắm tắm. Mình thấy nó rất là thương quý mình, cho nên mình làm ỉ làm eo đủ thứ chuyện hết. Rồi đợi cho nó năn nỉ một hơi, nó thôi được, thôi tao đi tắm, tao dị tình á. Lần sau con muốn tụi tắm thì phải hỏi tụi đàng hoàng nha, rồi nấu nước nha. Thế nhưng mà nó biết quá thì ông thầy này khó chịu lắm. Hỏi ông không bao giờ ông nói đâu, phải nấu nước đàng hoàng mời thỉnh đâu. Thế rồi tới bữa ăn, dạ thưa thầy, hôm nay tụi con đi học hết rồi, cho nên con nấu cơm sẵn, con dọn sẵn trên bàn, nồi cơm thì nồi điện, chỉ cần thầy bới miếng cơm các thầy để lên mâm, thầy bưng lên thầy ăn buổi trưa nha. Tụi con đều đi học, 7-8 đứa không có ai ở nhà cả. Ừ, đi đi, thầy biết mà. Trưa nó về, nó thấy nằm ngủ, nó hỏi thưa thầy, thầy ăn chưa? Ngủ chưa? Hỏi sao thầy chưa ăn? Nó không ai bưng, tao không ăn. Hoài. Khó chịu vô cùng. Cái sao đó thì thưa các vị là nó đi học thì đi, 5-7 đứa nó chia phiền, nó nói cái ông già mình khó chịu lắm nghe, không bưng là ông không ăn đó, ông nằm ông nhìn đói, ông nằm ngủ chơi đó. Cho nên đúng giờ mới về bưng cơm cho ông đàng hoàng nghe. Và nó phân phiên ra, nó về nó bưng cơm đàng hoàng. Rồi tới chừng mình đi, cái hỏi thưa thầy, rồi ở bên đây rồi thầy làm sao, thầy tự chăm sóc. Ôi, tao có 2-3 thị giả mà, áo quần giờ tao luyện nó là nó giặt cho tao. Hỏi, ủa thị giả thầy được đông hả? Nói, đúng, tao bỏ ra 1 đồng bạc nó giặt cho tao. Và 2-3 cái nó giặt thưa các vị. Rồi nó hỏi chứ, thưa thầy, rồi những lúc thầy bệnh thì không ăn cơm sao? Đó, hạnh phúc vô cùng con. Thầy bệnh thì không thích ăn, thì nằm dài, thoải mái thì 3 bữa thầy đi ăn không ai rầy thầy. Và rõ ràng là, thưa các vị, nếu cái đầu của mình nó lệch đi một chút, mình thấy sao? Tủi thân chứ ha. Ngày nào thì ôi da quai một cõi, đệ tử mình nó sợ mình như một ông kẹ, hát là nó khiếp dí hết. Rồi giờ hát ai? Người ta hát mình thì có, nhưng mình dám hát ai? Giờ thì mình là người ở trong chúng, mình bình đẳng nhất mục như chư tăng, đành rằng lớn tuổi Thành rằng quý thầy kêu mình thượng tọa, thậm chí là có khi vài năm mà kêu mình hòa thượng đi chơi. Thế nhưng mà thưa các vị, tới buổi đi ăn thì phải ôm bán đi ăn, còn bữa nào không đi ăn thì nhịn đói chết mà chịu, chứ không có cái chuyện ai năn nỉ đâu. Rồi tự chăm sóc đời sống mình bệnh, mình hoạn, mình sổ mũi, mình nhức đầu, mình phải tự lo lấy đời sống mình. Nhưng mà những lúc đó thì thưa các vị là mình hạnh phúc vô cùng, nằm cười của mình nó chù chà, bệnh gì thích thú thiệt, không ai phá phiền mình hết, nằm im im vậy đó, đắp mền tới cần cổ thôi, không ai hỏi thăm một tiếng nào, thích chí làm sao, nằm chừng nào hết bệnh thì leo xuống bò xuống bếp kiếm ăn thôi. Và có những ngày quý thầy đi chơi, thưa các vị là quý thầy đi hết chứ đâu có ai ở nhà. Trước khi các thầy đi thì các thầy cũng không dặn là tới ngày thầy xuống thầy kiếm cơm ăn gì, không có dặn gì hết. Thì mình thấy đi vắng hết mình biết rồi, nay bỏ mình ở nhà của mình rồi. Thế thì sáng thì làm biếng cho nên nhịn ăn, chưa nhịn ăn nữa chết sao. Đâu có giống như Việt Nam đâu mà hành đệ tử được. Ở Việt Nam thì nó nấu sẵn rồi, nó dặn đàng hoàng, nhưng mà không bưng lên thì không bưng à. Nó về nó hỏi sao không ăn, nó không ai bưng ta không ăn thôi à. Còn đây thì thưa các vị, nhịn buổi sáng 12 giờ hơi đói đói nhưng mà nghĩ chưa sao, cho tới lúc 3 giờ chiều nó ôi chà đói rồi, thôi giờ đi kiếm ăn, xuống bếp lục đồ ăn. Cái gì tiện lợi nhất thì mình nấu miếng chừng 5 phút có ăn thôi. Nấu miếng nước đổ vô gói mì là xong ngang, khỏe đua. Và tóm lại một điều thưa các vị, mình nói quanh quanh cái chuyện đùa nhưng mà trở lại chuyện của chúng ta. Thưa đại chúng, là niềm vui nỗi buồn của các vị từ nơi cái đầu của các vị cả. Thậm chí là cái phiền muộn bất an của các vị đều do cái đầu của các vị nó sinh ra chứ không do ai cả. Các vị nghĩ thế này thì niềm vui nó sinh khởi, các vị nghĩ thế khác thì các vị cảm thấy tủi thân thôi. Một mình ở trong một căn nhà có khi không có điều gì tủi thân cả. Nếu mình nghĩ là ồ, ta có cả một cái căn nhà, có một không gian rất là thênh thang, ưng ăn thì ăn, ưng ngủ thì ngủ, không có ai phá phiền ta. Ưng bệnh thì cứ nằm dài đó đó, bệnh như nào hết bệnh thì dậy kiếm ăn thôi, chứ mắc gì đâu mà phải buồn phiền với lo lắng nhé. Thế thì lòng các vị thênh thang. Còn nếu hoàn cảnh ấy mà các vị cảm thấy tủi thân, không ai chăm sóc, không ai hỏi han, không ai thăm viếng, thì các vị làm cho không gian gia đình các vị chìm xuống và cái bệnh nó nặng thêm. Nếu bệnh mà lòng các vị luôn thanh thản và tươi vui thì bệnh mau hết. Nếu bệnh mà các vị trách trời, trách người, phiền muộn thì các vị sẽ làm cho cái bệnh nó nặng gấp hai lần và cái chết nó sẽ đến với chúng ta rất là nhanh. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là những cái điều mình chia sẻ đây nó rất là đời thường trong cuộc sống thôi. Các vị khéo thì các vị làm cho đời sống của các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc. Mà các vị vụng á, thì trong một cuộc sống này có khi nó không phải là ghê gớm lắm, không phải là khổ đau lắm, mà tự mình làm cho đời sống mình khổ đau, tự mình dìm mình xuống, rồi tự mình giết đời mình thôi. Đó là hai cách tùy chúng ta chọn và sống. Và xin dừng ở đây, hẹn lần sau gặp lại. Dạ thôi, mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2010. Hôm nay nếu âm lịch thì chúng ta đã là ngày 16 hay 17. Hôm qua tôi gọi điện thoại về Việt Nam, tôi kể chuyện này nghe cho vui trước. Gọi về chùa thăm mấy đứa nhỏ, hỏi chứ năm nay con tổ chức Phật đản ra làm sao. Nó nói thưa thầy, đầu tiên con dự định là chắc khoảng chừng 500-700 người gì đó thôi, cho nên con mua mấy tờ bún về. Chắc nó nấu bún riêu hay nó nấu cái gì đó thì mình không có biết. Thế nhưng mà cái vèo cái hết cho nên lại đi mua thêm. Tính ra thì với cái số lượng bún của con đãi trong ngày Phật đản thì chắc trên 1.000 người nữa thầy. Đó là do vì hồ Xuân Hương người ta vét nó rất là bụi cho nên họ đi hạn chế đó. Con nghĩ chắc sang năm số lượng nó tăng lên mấy nghìn chẳng biết. Mình cười nó đâu mà người ta đi tới chùa con đông vậy. Nó nói thưa thầy, các chùa nhân ngày Phật đản á thì người ta có cái quán cơm chay ưu đàm. Họ tham dự Phật đản xong rồi họ vô đó họ mua một tô bún, tô phở gì đó họ ăn thì tốn mấy đồng bạc. Thế nhưng mà Quan Âm mình thì đã phi cho nên người ta đến rất là đông, họ cứ đi quanh quanh thăm các chùa ghé hay đó thì họ ăn rồi nó rất là vui. Các vị hình dung là cái số lượng bún của nó cúng dường cho Phật tử là chừng như 30 hay 50 kg nếp gì để gói bánh chưng nữa, nó nói hết sạch. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nó nói mình cũng nghe vui nữa, đó là trước rằm tháng 7 thì gọi điện thoại về hỏi con chuẩn bị ra làm sao. Nó nói là năm nay con định là phát chẩn cho người dân tộc. Tôi chia sẻ điều này cho vui thôi chứ không phải tôi kêu gọi chi các vị đâu nghe. Và mình hỏi chứ là con cho người ta mỗi một người bao nhiêu. Nó nói thưa thầy 3 kg gạo, vài 3 gói mì và áo quần cũ của Phật tử Đà Lạt họ cho tập trung lại con cho dân tộc. Thưa các vị là thành phố Đà Lạt thì một thành phố nó không có giàu có lắm, sống bằng những người khách du lịch thôi, không có công nghiệp, không có thương nghiệp, không có nông nghiệp gì lớn lao cả. Và đời sống nơi đó thì nó không có giàu có chi. Và cái người nghèo dễ thương nhất cũng tội nghiệp nhất là người dân tộc. Đa phần họ có 6 tháng đói chứ không phải là 1-2 tháng đâu. Thông thường họ làm lúa một vụ, lúa gọi là lúa rẫy thôi chứ không phải lúa nước như chúng ta tỉa trên những cái vùng cao nguyên, cho nên lúa nó không có năng suất, không có cao. Họ thu một mùa ăn không có đủ gì cả, rồi sau đó họ đi kiếm lan rừng, kiếm ngô, tức là những cây thông mà nó tụ dầu đó, họ chẻ ra từng mảnh nhỏ đem đến chợ Đà Lạt bán hoặc đốt than, cho nên đời sống họ khó khăn vô cùng. Trung bình là một năm 6 tháng họ thiếu ăn và họ cứ kiếm những thứ lặt vặt như vậy là đem bán kiếm tiền. Đời sống họ nó có cái điều khác chúng ta, đó là họ mang thức rừng xuống họ đổi được bao nhiêu tiền thì họ ngồi trong tiệm họ ăn một bữa cho thiệt no cái đã, rồi dư nhiều tiền mua gạo đem về. Đời sống họ vô tư lắm. Và khi nghe nó nói là con phát chẩn cho người ta mỗi người 3 kg gạo và cái dự định là khoảng 6-80 phần, tôi nói người ta đổ đường đi rất là xa, có khi họ đi bộ 6-7 cây số, 15 cây số là chuyện thường để tới chợ Đà Lạt. Từ khuya họ phải quẩy gùi đi bộ rồi thưa các vị. Thế mà xuống chầu trực con và nhận được 3 kg gạo thì có nghĩa lý gì? Con cho một người 5 kg đi, ít nhất là như thế. Nói thầy không biết chứ còn gạo bữa nay gần 2 triệu đồng một tạ vậy thầy, tiền đâu không cho. Nó thôi cứ làm đi con, thiếu tiền thì gửi về. Nói thầy có tiền không? Nói không quan trọng, cứ làm em mượn tiền làm đi rồi từ từ. Thầy có tiền chứ không có đến nỗi nghèo khó gì đâu. Và thưa các vị đa phần lâu nay thì Phật tử thương mình ca cũng mình gửi về cho nó làm mọi việc Phật sự ở bên nhà. Thế là nó nghe lời. Nó nói con nghe lời thầy, con mượn tiền con mua gạo, phát 100 phần đó thầy, 1 phần 5 kg gạo. Và đến đổi là gạo cho người ta thiếu, con phải đem gạo trong chùa để nấu cho chư tăng ăn, con cho luôn trong ngày Phật đản. Thưa các vị, 1 năm 4 lần, 3 lần nhé, Vu Lan, Phật đản, Tết. Và Tết thì họ lũ lượt, họ kéo sắp hàng vô chùa mình rất là đông, họ quẩy gùi. Các vị hình dung là con của họ mới sinh ra chừng 5-10 ngày đó, họ bỏ sau cái gùi đi lắc lư, mình thì sợ nó gãy từng cổ, nhưng mà nó không hề sợ gì cả, nó cứ bỏ con nó vô gùi, quẩy đi lắc lư lắc lưỡng như thế. Đứa nào thấy tới gần nghe cái mùi khét nắng, nước suối nhiều mà nó lười biến tắm, cho nên đứa nào cũng có cái mùi đặc biệt rất là thượng. Và sau cái cúng rằm rồi thì mình hỏi thăm, nghe như thế mình rất là vui. Mình nói con giỏi hơn thầy. Nó hỏi chứ thầy nói vậy làm sao? Nó thầy nói thiệt con, tại vì thầy đi khắp nước Mỹ này dự rất là nhiều cái lễ hội Phật đản của các già lam, thậm chí qua miền Đông Hoa Kỳ, chưa có một cái đạo tràng nào họ phổ biến thông tin trên đài hay là nơi nào mà có cái số lượng Phật tử 1.000 người đến tham dự. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị nghĩ rằng ở xá lợi này một năm Phật đản người ta tới dự bao nhiêu đông? 200 người kiếm không có ra đâu các vị, có phải không? Đó là mình dùng đủ cách để cho Phật tử đến chùa đó. Sau chương trình Phật đản thì nào ăn uống, nào là ca nhạc, những cái trò vui không thiếu. Thế mà Phật tử cũng đến không bao nhiêu cả. Trong khi ở đất nước Việt Nam thì mình khen đó, tụi con làm ăn khá ăn thầy nhiều. Thầy đi dạy học kiếm được một lớp học 100 người là cay đắng vô cùng. Lớp học ở Quan Âm mỗi chiều mình dạy, thưa các vị, chừng khoảng 15 người chứ mấy. Lớp học Phật tổ những ngày đầu mình gầy dựng 6-7 người ngồi trong cái chánh điện nhà bếp hồi xưa chứ mấy. Xá lợi này các vị đếm cho thiệt kỹ, đếm 2 lần chưa chắc nó được 100 người. Có phải vậy không? Đó là cái thực tế nó có mặt rất là hiển nhiên trong đời sống ở nơi đây. Khó khăn vô cùng là như vậy. Thế nhưng mà cái chuyện mình chia sẻ đây đó là chuyện này. Thưa đại chúng, là đời sống của mình ở đây, thì các vị nhìn lại đời sống của những người dân tộc thiếu thốn ở bên đất nước Việt Nam chúng ta, và chúng ta biết đó. Các vị thấy mình có gì để than phiền đâu. Mình ra đi thì chưa hề cuốc bộ 2 cây số đường đi. Nhà của các vị gần đây nhất, các vị cũng chưa hề cuốc bộ đến đây để học. Và người ta cuốc bộ 15 cây số đường, bận đi 15 cây số đường, vừa đi vừa về mất một ngày. Đầu trần chân đất, có khi không có dép dài gì cả, áo quần lướt thướt, xin từng manh áo. Và những nơi nhân mùa lễ hội Phật đản Vu Lan, người ta phát trận 5 kg gạo chứ mấy. Là nhiều nhất là 5 kg gạo, nhưng mình đó là hào phóng nhất á. Chứ các chùa thì vô xin họ cho chừng 1 kg thôi, của tiền đâu mà cho đủ thôi các vị. Nghèo là cái gì nó triền miên trên đất nước chúng ta. Và mùa lạnh các vị thử hình dung là trời đất Đà Lạt lạnh lắm. Thế mà mình thấy đang mặc rất là tội. Làm gì có áo lạnh đủ đầy để mà mặc. Còn cái chuyện thuốc men, bệnh hoạn làm gì có. Cái sĩ số tử vong của em bé của những người dân tộc cao lắm. Họ sinh ra, họ nuôi không có được. Tại vì điều kiện thuốc men không có, vệ sinh không có. Xa xôi, cách núi rừng rất là xa, ở trong buôn làng heo hút đó. Làm thì mùa được, mùa mất, chứ có phải mùa nào cũng được thức ăn đâu. Đói thiếu triền miên, bệnh khổ triền miên. Rồi mình nhìn đời sống người ta, mình nhìn đời sống mình. Quả là mình là những người có phước lớn vô cùng sinh trên cái vùng đất này. Đời sống các ăn các mặc của mình, thưa các vị, không đến nỗi tồi tàn như vậy. Rồi cái chuyện đi đứng của mình cũng vậy, đường xá của mình cũng vậy, cũng không có ông chính quyền nào quạnh quẹ các vị, làm khó khăn các vị cả. Chưa có ai nửa đêm mà gõ cửa nhà các vị, bắt các vị ra để kiểm tra hộ khẩu, không có. Đất nước này nó là như vậy. Thế mà chúng ta than phiền chuyện nhỏ cho tới chuyện kia, chúng ta chất chồng trong tâm thức ra những nỗi phiền muộn bất an, những cái rất vật vãnh đời thường, thiếu một chút này thiếu một chút kia. Và đôi khi những chuyện lặt vặt vô cùng trong đời sống mà mình đã chì chiết nhau, cấu ó nhau, nói dai với nhau những chuyện nó không đáng gì cả. Nếu mà mình biết được những cái chuyện đời sống bên ngoài nó khổ vô cùng á, thì mình thấy là mình vẫn còn vô vàn hạnh phúc, phước lành lớn vô cùng. Sinh ở vùng đất này tôi nghĩ là phước lớn vô cùng rồi đó, chưa nói gì thêm. Rồi các vị nhìn lại hình hài của các vị, thấy đời sống mình quả là phước lớn vô cùng. Mình chưa đến nỗi tật bệnh, chưa đến nỗi ốm đau. Cái chết nó chưa gõ cửa nhà mình, nó gọi mình đi liền. Thế mà mình để cho những cái nó không đáng cái đồng xu con nào cả, nó đè nặng lên tâm thức mình, đó là mình rất là vụng về, tội nghiệp mình lắm. Hãy thương thân phận của đời sống mình, tội nghiệp cho chính mình rồi lo tu thôi. Tại vì phước lành do các vị tự tạo chứ không do ai tạo cả. Thiện nghiệp do chúng ta vun bồi từng ngày chứ không ai giúp ta cả. Không có thần linh, không có ai tặng cho các vị một món quà phước lành, do các vị tự tạo mà thôi. Và cái nền tảng căn bản đạo Phật là nền tảng của thiện nghiệp. Mình vun bồi thiện nghiệp, nhân duyên quả báo đến rồi thì tự các vị là người hưởng cái nghiệp lành của chính các vị thôi. Đó là cái ý thứ nhất mình muốn chia sẻ cho đại chúng quan tâm đến đời sống của chính mình. Mình biết trân quý đời sống mình, bằng không thì mình coi như cái chuyện sống ở đây nó rất là bình thường, không có gì đáng quan tâm, không có giá trị gì bao nhiêu. Thế thì mình cô phụ đời sống mình. Và trong kinh văn có một đoạn nói về nhân duyên quả báo rất là hay và cũng rất đáng kinh sợ. Mình kể cho thêm câu chuyện nữa. Có một vị tăng kia ẩn cư tu ở trên một cái núi vắng. Dường như mình có kể đâu đó một lần rồi. Có một buổi chiều, ông thấy cái mảnh ca sa của ông bạc màu, cho nên ông kiếm lá cây, vỏ cây, kiếm đất, ông nấu một nồi, ông bỏ mảnh ca sa vô giường. Thế nhưng mà rồi chiều đó ở dưới xóm người ta có một con bò đi lạc, rồi mới túa lên núi rồi tìm. Buổi sáng thì bò nó đi hướng đó để nó ăn mà. Lên thì họ nghe, họ thấy khói bay lên bum sùm trong cái am vắng kia. Họ tới họ thấy sôi lình bình ở trong nồi là cái tấm da bò. Họ nói chết rồi, bò tôi mất, quá ra là ông làm thịt nó. Ông sư này phạm tội sát sanh, còn dám ngang nhiên nấu thịt bò ăn như thế này nữa chứ. Thế là họ không cần phải nghe lời phân trần gì của vị sư già kia cả. Họ bắt, họ lôi cổ ông kia về. Và ông trưởng làng nói cái tội bắt bò giết, vừa tội trộm vừa tội giết trâu giết bò, thứ ba là một nhà sư như thế này nấu thịt bò rằng ràng như thế mà dám chối lây lẫy là ta nhuộm áo làm gì tin được. Bây giờ ba tội cộng lại một, ta không thể xử được, đưa lên quan. Ông quan nói ta là quan huyện nhỏ, làm sao ta xử được chuyện này, đưa lên quan tỉnh. Thế là tới tầng thứ ba đưa lên quan tỉnh thì ông nói cái chuyện này ta phải cần phải xác minh chứng cớ đàng hoàng chứ tự nhiên bỏ tù người ta được đâu, thôi để đó, ta cho người xác minh. Và thưa các vị, cái chuyện nó nhỏ như cọng tóc, cho nên quan làng người ta nhiều việc phải làm, ai mà rảnh đâu mà đi xác minh dùm cái chuyện đó. Thế là nhốt tù ổng, rồi ngày tháng đi qua bỏ quên ổng trong tù tới 12 năm. Và cho tới một hôm đệ tử ổng đi phân du từ xa, đi làm đạo từ xa, mà đa phần đó là những vị thánh tăng cả, chứng A-la-hán cả. Họ về họ thăm lại thầy, họ thấy sự việc vậy, họ bắt đầu họ giác đơn, họ đi khiếu nại. Khiếu nại ông trưởng tộc làng, ông nói cái chuyện này tôi đưa lên quan xử lý rồi, tôi đâu biết chuyện này. Cái đưa lên ông quan huyện, quan huyện nói tôi đưa lên ông tỉnh rồi, đâu biết chuyện này. Đưa lên tỉnh thì tỉnh nói cái chuyện này do ở dưới nó làm cho nên chúng tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Thế rồi chuyện đó người ta không dám xử, tại vì tự nhiên cái nhốt người sau đó kiếm được con bò rồi chứ đâu phải kiếm không được. Thả thì không dám thả, mà nhốt thì không có lý do gì để nhốt nữa. Cuối cùng thì cứ để trùng trình như thế, ông đổ qua bà đổ về, cứ để cho ông sư đó ngồi tù 12 năm và đưa đến nhà vua. Nhà vua là một người hết lòng tin tưởng chánh pháp, cho nên nghe chuyện đó nhà vua hết sức là kinh hoảng, vội vàng thả vị sư đó ra rồi mời về triều đình đảnh lễ xin sám hối. Và thưa, khi đưa vị sư đó ra thì sư đó nói thưa bệ hạ, ngài không có gì cả, lỗi không phải ngài, không phải các vị quan, cũng không phải ông trưởng làng kia, mà lỗi do tôi. Đây là quả báo mà tôi phải nhận lại. Tại vì trong kiếp xa xưa, cách nay một hai kiếp, tôi từng là một tên ăn trộm bò của người ta. Và trên con đường dắt bò đi thì bị ruột túng quá, cho nên tôi đang buộc trong một cái ngôi nhà kia, rồi tôi lõm cửa sau tôi chạy mất. Thế là những cái người họ đuổi theo, họ bắt được con bò trước nhà của bà già nọ. Họ nghĩ là bà kia ăn trộm bò của họ, cho nên họ mới nhốt tù 12 ngày. Sau đó biết ra là họ vô tội, mà cái tên ăn trộm bò là tôi đã tẩu thoát rồi. Do cái quả báo đó cho nên bây giờ tôi phải nhận lại 12 năm chứ chẳng có gì lạ. Đây là quả báo mà tôi phải nhận lại, do vì tôi gây cái nghi án quan trút vào đầu của người kia thôi. Vậy hãy đừng trách cứ họ, cũng đừng phạt vạ dân làng, cũng không nên làm tội ai. Đây là quả báo mà mình gieo cho nên mình nhận lại đó thôi. Thưa các vị, là quả báo của các vị gây ra nó có lời chứ không phải nó lỗ. Càng để lâu lời càng nhiều. Và cái điều này rất rõ ràng thôi. Mình gây một án nghiệp với bất cứ ai, mình nói một lời chì chiết bất cứ ai, mình làm khổ đau bất cứ ai, thì cái chuyện nó sẽ tới với mình không xa lắm đâu. Và mình đừng nghĩ người tu thì mình tránh được. Các vị thánh chứng A-la-hán quả rồi mà còn không tránh được thai. 12 năm bị nhốt trong tù, thân thể gầy còm, tiều tụy. Thế nhưng mà tới chừng mời về triều đình xong, ngài phân bài xong rồi ngài không cần đi đường bộ nữa. Ngài phi hành lên không gian ngài đi, chừng đó nhà vua và các quần thần mới khủng khiếp. Quá ra là một bậc thánh A-la-hán chứng thần thông rồi, quả báo vẫn còn theo sát với hình hạnh năm vững đó. Các vị thấy đó. Cho nên mình đừng coi thường tất cả những việc nhỏ, việc lớn xảy ra trong đời mình. Chúng ta gặp nhau nơi đây đều là nhân duyên quả báo cả. Không hề cái gì không có nhân duyên. Nhân duyên lành gặp nhau, nhân duyên lành được nghe chánh pháp, rồi thọ nhận của người ta một bát cơm, một giọt nước, một đồng tiền đều có cái giá của nó cả, thưa các vị. Đồng tiền nào cũng bằng mồ hôi và nước mắt cả. Đồng tiền của Phật tử càng là những đồng tiền đáng sợ nhất. Các vị nhịn ăn nhịn mặc, tích góp từng đồng để cúng dường Tam Bảo, đó là những đồng tiền nặng bằng non, bằng tất cả niềm tin chí thành đối với Phật pháp tăng cúng dường. Và người tu, thưa các vị, chưa vượt thoát khỏi lậu nghiệp, chưa chứng quả chánh giác, vẫn còn sinh tử, nghiệp quả báo vẫn còn theo bên trong, không có chạy đường nào cả. Đức Thế Tôn mà còn ăn lúa ngựa thai. Có một mùa an cư, Đức Thế Tôn được một ông trưởng làng mời về thôn trang để cúng dường. Đức Thế Tôn từ chối, nó là ta cùng tăng đoàn tới 500 người, ông hãy để ta phân tán chư tăng đi về những vùng khác. Tại vì ông không thể cúng dường 500 chư tăng suốt 3 tháng an cư được. Ông trưởng làng kia nói, và bạch Đức Thế Tôn, nhà con giàu có, một mùa vụ con thu có thể cúng dường được chư tăng tới cả năm lận, xin Đức Thế Tôn yên lòng. Đức Phật từ chối ba phen không được, cho nên ngài gật đầu nói, được, ta sẽ dẫn chư tăng 500 người về an cư bìa rừng gần thôn trang của ông để ông cúng dường trong mùa an cư năm nay. Thế thì Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn về an cư ở cánh rừng kia. Và thưa các vị, khi ông trưởng làng dẫn Đức Thế Tôn và tăng đoàn về thì Bà La Môn giáo, tức là những tôn giáo có mặt trên đất Ấn, họ rất là kinh sợ. Họ nghĩ rằng cái người Phật tử giàu có này mà thương quý Phật, cúng dường Phật thì họ thất lợi. Không còn ai thương mến Bà La Môn, các vị tu sĩ Bà La Môn yểm trợ nữa, cho nên họ dùng cái kế sách là đưa những cô nàng hầu rất đẹp, tạo những cái điều kiện khoái lạc để cho ông trưởng làng kia ông vui mà ông quên hết mọi sự đời. Thế là ông chìm trong ngũ dục. Ở trên lầu ông nói với tôi trai tới gái, nó là nhân cái mùa thanh bình lễ hội, kho lẫm đã tràn đầy, ta không cần phải xử lý việc chi nên cả cấm bọn người không được thưa bất cứ điều gì với ta trong 3 tháng, để cho ta an cư nơi cái thượng lầu này để hưởng hạnh phúc thôi. Và thế là tăng đoàn không có thức ăn, một ngày đi qua, 2 ngày đi qua, nhằm cái mùa đói kém, chỉ có ông là người có kho lẫm tràn đầy để cúng dường thôi. Và một hôm Chư Tăng đói quá, có thầy khất thực 3 hôm chưa có được một miếng gì trong bát để thọ thực. Các thầy phải múc nước ở dưới suối lên, nâng lên ngang trán chú nguyện rồi uống nước, cầm hơi để sống qua ngày thôi. Và Mục Kiền Liên nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con dùng thần thông thấy được cái kho tàng lương thực dưới mặt đất, không thuộc về của ai cả, không của quan, không của dân, không của người già gì cả. Kho tàng này bị bỏ quên rất là lâu, xin phép Thế Tôn để cho con đặt cái kho tàng nó lên cúng dường Chư Tăng. Thế Tôn nói không. Ông lấy kho tàng nó lên, điều thứ nhất là ông làm chết một số sinh vật ở trên mặt đất. Thứ hai, cái quả báo không thiền thiện này nó có nhân duyên của nó, cho nên chúng ta đừng có làm chuyện đó mà chúng ta gieo thêm, chúng ta lại vay thêm cái nợ. Cho nên hãy cứ để mọi việc theo quy luật tự nhiên thôi. Thế là Mục Quyền Liên đâu có dám mở kho tàng lên để cúng dường Chư Tăng. Và mai thai mùa ăn cư năm đó, có một đoàn lái buôn ngựa, họ lùa ngựa ngang qua đó. Thông thường thì họ chăn ngựa, cho nên họ có một cái kho lương thực dự trữ cho ngựa, nó là loại cám, cám nếp, cám gạo. Họ thấy Chư Tăng đói quá, họ mới thưa với Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Thế Tôn, tụi con không có lương thực chi nhiều, chỉ có cái loại lúa và cám dành cho ngựa ăn thôi. Tuy nhiên nếu một ngày nào quý thầy khất thực không có thức ăn gì, xin ghé tại trại của con, con cúng dường mỗi người một vóc, một nắm thôi, sống cầm hơi thôi. Và thế là mỗi ngày Chư Tăng và Đức Thế Tôn khất thực, không có gì thì ngang qua cái trại chăn ngựa của ông, ông cúng dường cho mỗi người một vóc cám. Thế là sống cầm hơi được tới 3 tháng. 3 tháng là ngày cuối, thì Đức Thế Tôn dẫn tăng đoàn rời thôn Trang đó đi. Và ngày đó cũng là cái ngày ông trưởng thôn nhà ta bất thần đứng ở trên vọng lầu nhìn xuống, thấy cả một tăng đoàn gồm có Đức Thế Tôn và 500 thầy tỳ kheo tiều tụy ốm đói. Ông kinh ngạc nói tại sao Đức Thế Tôn dung quang rạng rỡ như khi xưa, hôm nay lại đói khát thế này, tướng tá tiều tụy thiếu ăn thế này. Ông chợt nhớ là ồ, mình có mời tăng đoàn về cúng dường 3 tháng, ấy vậy mà mình quên mất 3 tháng rồi. Ông xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, cung kính mời Đức Thế Tôn, chúng con bị ma ám cho nên mời ngài về mà không có trọn lời hứa cúng dường Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn từ bi lưu lại 3 tháng để cho con cúng dường chuộc lại lỗi lầm. Thế Tôn nói này trưởng làng à, trước khi ông mời ta, ta đã nói với ông là tăng đoàn tới 500 người, e rằng ông không có khả năng để cúng dường Chư Tăng suốt 3 tháng ăn cư. Ông đoan chắc với ta, 3 lần ta hỏi đi hỏi lại ông đã hứa, thế mà tới chừng về nơi đây thì ông lại quên bẵng đi lời hứa của ông. Tuy nhiên ta không có trách điều đó. Có điều trên đất nước mênh mông này rất là nhiều những người đang có duyên lành chờ đợi Như Lai đến để giáo hóa. Như Lai chỉ ở đây 3 tháng mà thôi. Khi Như Lai dừng thì không có thiên ma ngoại đạo gì đẩy Như Lai đi, mà khi Như Lai đi thì cũng không có thiên ma ngoại đạo gì kéo được chân Như Lai dừng lại. Cho nên hôm nay đến ngày ta ra đi thế thôi. Và vị trưởng làng kia phục đầu xuống đất, van nài Đức Thế Tôn, van nài tăng đoàn, nếu không được 3 tháng cúng dường thì con xin cúng dường được 1 ngày thôi, chuộc lại lỗi lầm. Và Đức Thế Tôn đầy lòng từ mẫn cho nên hứa được, ta sẽ thọ thực 1 buổi trước khi rời làng. Thế là Đức Thế Tôn ra đi. Đó là câu chuyện thứ hai. Cho chúng ta bài học gì? Thưa các vị, nhân duyên quả báo trùng trùng mà. Một cái nhân sai gần gì nó đều có sự hồi báo, có khi nó đeo đẳng ta tới trăm nghìn kiếp. Giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, đó là câu trong Quy Sơn Cảnh Giác. Ví dụ như trăm nghìn kiếp cái nghiệp của ta gây không bao giờ mất, cho nên các vị đừng có nghĩ rằng mình lừa dối được ai. Các vị có thể lừa dối được khắp thiên hạ, thế nhưng mà cái người các vị không thể lừa dối được đó là lòng của các vị, tâm thức của các vị, cái sự nhận biết của các vị. Các vị không có giấu đi đâu được cả, nó ghi chứa ở trong tâm thức của các vị. Mình nói một lời, mình nhìn một ánh mắt cay đắng, hoặc là mình lừa gạt người ta một đồng kẽm thôi các vị, nó đều có cái giá của nó để phải hồi báo. Chứ đừng có tưởng là cái đó nó không có, nó không có đáng gì, thưa không. Cho nên phải cẩn trọng vô cùng. Và thưa các vị, mình tu tập không có nghĩa là mình vì sợ Đức Thế Tôn, vì sợ bất cứ ai mà tu cả. Nhưng mà các vị vì thương đời sống mình mà tu thôi, chứ không phải vì ai cả. Thương kiếp sống nổi chìm của mình, kinh sợ nỗi vô thường, sợ quá báo trong tương lai. Mình làm đó là làm cho chính mình. Các vị không quy y Tam Bảo, không tin Phật Pháp, rồi có quả báo không? Thưa cũng có, nhưng đó là luật tự nhiên à. Giống như luật trọng trường của hành tinh này, cái gì ở ngoài trời thì nó đều rơi xuống. Cái hành tinh này nó có sức hút thế thôi. Giống như điện thì nó lan tỏa trong không gian, nước thì nó tìm chỗ thấp nó chảy xuống. Đó là cái quy luật rất là hằng hữu, chứ không phải là cái định luật này của Đức Phật chế ra. Mình quy Phật mình chịu tội như vậy, còn không quy Phật thì mình tránh được, thứ không. Sám hối nó tùy tâm của chúng ta. Có khi mình miệng niệm Phật ra rã, lại lục cục như bữa củi, mà lòng của mình thì chẳng sáng thì cũng như không. Từ tâm thức của chúng ta nó sinh khởi mọi thứ, rồi cũng từ tâm thức của chúng ta nó làm cho tội nghiệp tiêu mòn. Nhưng mà mình nói đây là mức độ cạn chân lý đời thường đó, thưa các vị. Và chân lý đời thường nó là cái nền tảng vững chắc nhất. Kinh văn nói là thập phương chư Như Lai chưa có một vị nào mà không tu tập thiện nghiệp để thành tựu được thánh quả cả. Chưa có vị nào vượt thoát khỏi nhân quả cả, đều tu hà sa công hạnh để thành tựu được thánh quả. Cho nên thưa các vị, quan trọng nhất là nhân quả nghiệp báo, đó là nền tảng vững chắc nhất. Một người ở nhân gian, họ không có học hành chi nhiều, họ không phải là hàng tri thức hay là thuộc về cái tầng lớp quý tộc gì của xã hội cả, thế nhưng họ có niềm tin với nhân quả tội phước vì họ đã là những người lành thiện. Họ tự nhiên có được nhân cách, nhân phẩm của con người thôi. Rồi một người quy Phật, người Phật tử, thưa các vị, đặt cái niềm tin vững chắc trên nhân quả tội phước thôi thì người Phật tử đã trở thành một Phật tử thuần thành. Rồi một người tu xuất gia mà nếu mà mình không tin nhân quả thì mình trở thành vô liêm sỉ vô cùng trong thế giới người tu. Rồi một người tu mà tin nhân quả thôi đủ trở thành một bậc có đạo hạnh, có phẩm chất. Và rõ ràng nó là như vậy thôi. Tại vì nhân quả nó là nền tảng căn bản cho đạo đức luân thường xã hội. Và nếu mình không có niềm tin nhân quả thì mình không có thể đẩy đời sống tâm linh mình nó lên đến cái tầng cao nào. Đó là cái nền tảng chắc thật nhất dành cho người xuất gia hay người tại gia, kể cả các bậc thánh không vượt thoát nhân quả, huống gì chúng ta là những người đang tập tè trên con đường tu. Cho nên phải kinh sợ vô cùng nhân quả là vậy. Các vị tu tập những thiện nghiệp trong cuộc sống đời thường thôi thì các vị đã là một người mang nhiều cái phước lành đến cho người chung quanh rồi. Phước lành cho người thân mình, cho con cái mình, đó là tự nhiên thôi. Cho nên thưa các vị là đôi khi chúng ta học Phật, chúng ta tu tập, chúng ta không có thực tập điều Phật dạy, rồi mình cãi lý với nhau chơi nghe cho nó vui trên tận trời xanh. Thế nhưng mà cái việc gần gũi nhất đời thường, xây dựng cái niềm tin đối với nhân quả tội phước, có khi mình coi thường. Và càng coi thường nó bao nhiêu thì tự thân mình đổ vỡ về đời sống an lạc bấy nhiêu. Rồi một xã hội nào
họ không đặt cái nền tảng nhân quả tội phước làm căn bản, thế thì xã hội đó là băng hoại đạo đức quốc gia, họ phá nát hết cái nền đạo đức của ông cha tổ phụ họ gây dựng. Rồi cái gia đình nào đang giàu có thế mà họ không tin nhân quả tội phước, họ hủy hoại cái nền tảng đó, tức khắc là họ làm cho cái nền tảng phước điền của cả một dòng họ bị vỡ vụn. Nó là điều chân lý hiện thực nhất trong cuộc đời này. Mình chưa thăm dò được vào cái chiều sâu của sự tu học, thì cái điều cần phải làm của một người Phật tử, người tin Phật, đó là có niềm tin chắc thực với nhân quả tội phước. Và cái xây dựng thiện pháp, mình nói dường như rất là nhiều lần, xây dựng pháp lành, khởi tâm thiện, đó là cái điều gì rất là cần để xây dựng cuộc sống đời thường đó. Và mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình dựng nhà trên cát mà chơi thôi, sóng hay gió gì nó cũng có thể làm sập nhà của mình được. Nước vô nó rút ra một trận đó là nhà sập, nó là tự nhiên thôi. Có mấy bài kinh mình trích hôm tuần rồi, các vị có nhớ bài kinh mình trích là bài gì không? Cũng là xây dựng thiện pháp, quên mất tiêu rồi. Dám nói kỳ rồi không có học lắm. Bài học hôm rồi dễ nhớ nhất là chuyện của vị thiên đế đó. Quên mất tiêu. Quý vị đã thực tập bài học đó chưa? Có vị thiên đế tới gặp con quỷ già so và nó ngồi trên ngai của mình đó. Đó là bài học hay à. Hôm nay chúng ta cũng học lại một cái bài kinh mà trước đó một tuần chúng ta đã có dịp học. Có vị nhớ bài kinh đó không? Cũng trích từ Tương Ưng Bộ Kinh. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Thế Tôn. Mình nhắc lại rồi các vị nhớ à. Thế Tôn hỏi chứ đức vua đi đâu về mà mồ hôi nhễ nhại mệt nhọc vậy? Nhà vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con mới vừa đi tịch thu tài sản của một ông nhà giàu kia ở thành Xá Vệ này thôi. Ông giàu có triệu phú, tiền của ông tới 10 triệu đồng tiền vàng đầy cả kho hết. Thế nhưng mà khi ông chết rồi thì không có người kế thừa, không có bà con dòng họ gì để nhận cái phần gia tài của ông cả. Và cái tội nghiệp thứ hai đó là khi con đi vô nhà cải kho lẫm để xung công vào công quỹ của quốc gia, thì cái điều tội nghiệp là con thấy đời sống của ông chỉ ăn cháo chua thôi, những cái thứ nấu thiêu từ hôm qua hôm kia gì ông còn lưu lại để ông ăn. Xe của ông đi thì xe cọc cà cọc cạch, tán che bằng lá chứ không có che lụa che vải gì cả, của một người rất là bần hàn, đời sống của ông rất là nghèo, rất là cái này cần kiệm không có đúng mà gọi là gì, rất là bần tiện á, đời sống của một người giàu rất là bần tiện. Con rất là kinh ngạc, giàu thì giàu như thế. Đức Thế Tôn nói ông có biết không, trong quá khứ ông đã gây có một chút thiện nghiệp, đó là cúng dường cho một vị A-la-hán. Lúc ông đó có của tiền, có một vị A-la-hán cất thực đi ngang qua, cúng dường rồi sau khi vị A-la-hán đó bưng bát cơm đi ra thì ông lại khởi tâm hối tiếc. Ông nói là giá chi mà để cái của này cho cái lũ tôi trai tớ gái trong nhà ăn, hoặc là cho cái lũ ăn mài ăn, có khi còn dễ thương hơn cho cái ông thầy tu này. Đó là điều thứ nhất, khởi tâm. Điều thứ hai là trong một kiếp gần á, ông giết con của người anh ông, đoạt tài sản làm cho người anh kia đau buồn đến chết và tuyệt tự không có người nối dõi. Do vậy cho nên điều thứ nhất, cái phước lành cúng dường kia sinh lên cõi trời 7 lần, xuống nhân gian làm nhà giàu 7 lần, cúng dường cho một vị tăng A La Hán. Nhưng mà cái nghiệp giết người để đoạt tài sản nó đeo đẳng theo ông, cho nên ông không có người nối dõi, không có người kế thừa sự nghiệp. Cái điều thêm nữa đó là cái nghiệp thức của ông, do cái lời của ông nói là thay vì cho cái tên thầy tu này, ta cho mấy đứa ăn mài ăn còn có ít hơn. Cho nên cả đời ông dù giàu nhưng mà ông vẫn sống một cách bần tiện như cái tên ăn mài.
Và cái câu chuyện đó nó cho chúng ta vài điều để chúng ta học trong cái bài học hôm nay.
Điều thứ nhất là gì?
Thưa quý vị, điều thứ nhất là cúng dường thất kính. Đây là những bài học mà chúng ta nên học này.
Ý thứ nhất, cúng dường thất kính. Thực tế là có khi mình khởi tâm cúng dường mà lòng mình không mấy quan hỷ thì mình đừng cúng dường. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu mình cúng dường mà làm cho người xung quanh bất an, buồn, khổ sở, cảm thấy không hoan hỷ thì các vị cũng chưa tạo được phước điền nha. Chứ đừng tưởng là ta cúng dường chùa, cúng dường các thầy mà mình được phước. Thưa, mình phải làm thế nào cho bao người đồng thuận, đừng có làm cho bao nhiêu người họ mất niềm tin với Tam Bảo. Có một hôm tôi đi dạy học, trên cái đường về nhiều người Phật tử họ ngồi chung xe mình, họ nói chuyện. Họ nói thầy có biết không, đứa cháu của con á, nó rất là mê học Phật Pháp. Hầu như không có buổi học Phật nào nó không nghe cả. Thế nhưng mà nó gây khổ đau cho thằng chồng nó vô cùng. Con không biết phải làm sao giải thích. Tại vì nó đối với chồng của nó thì Thứ nhất là nó không có một cái sự ngọt ngào gì để cho chồng nó cảm thấy hoan hỷ cả. Thứ hai là có một thầy nào đó ở bên Miến Điện á, ở bên Ấn Độ du học bên đó, và ông thầy đó nó lại hết mực thương quý kính trọng, cho nên thầy đó gọi điện thoại về có khi nó nói chuyện mất thằng giờ đồng hồ, mà nghe tiếng thì nó hoan hỷ vô cùng, hả hê vô cùng. Trong khi đó thì nó nói với chồng nó cục cằn thô lỗ, thầy nói thì cần bao nhiêu tiền nó cúng. Cho nên rồi chồng của nó cảm thấy rất là bực bội, bức xúc. Cũng cùng là tu học Phật Pháp như nhau, chồng thì cũng thích nghe Pháp, vợ thì cũng thích nghe Pháp. Thế nhưng mà cái tội đó là chỉ một bề sùng kính thương mến vị thầy thôi, còn đối với gia đình chỉ coi như con số không. Thế thì cái điều mình nhắc ở đây là thưa các vị là các vị đừng bao giờ quỷ phá đời sống gia đình của các vị nghe. Cái nền tảng đời sống chúng ta là nghe gia đình ta. Ta đừng nghĩ rằng mình thương mến chùa này, thầy nọ, sư cô kia, rồi ta đăng tâm, ta coi thường, quay lưng lại với đời sống của chính gia đình ta, người thân của ta, chồng của ta. Và các Phật tử nữ thì lưu ý điều này. Kính thầy nhưng mà nên để thầy một khoảng cách xa xa hay hơn hết. Kính nhi viễn chi. Và đừng bao giờ nghe lời mấy ông thầy ngọt ngào mà cúng dường cái gì cho nó thương tổn tình cảm gia đình của các vị. Cái điều này rất là quan trọng, bằng không thì thưa các vị, có khi mình làm đổ vỡ đời sống mình. Và tội nghiệp vô cùng có nhiều đời sống như thế. Và các thầy thì thưa các vị, họ được sinh ra trong dòng chảy giáo pháp của Đức Phật, họ nói năng dịu ngọt, đó là chuyện bình thường. Rồi mình ở nhà mình thấy cái ông nhà mình, ông nói lục cục lò hò, sống nhau mấy chục năm rồi nói đâu có lời gì đáng ưa đâu. Còn ông thầy cái miệng ông ăn đường nhiều, ông nói ngọt ơ. Cho nên hè nhau mình cúng dường ông, mình phá hủy đời sống gia đình mình, cái này tội à. Cho nên thưa cái pháp tâm lành cúng dường các vị nó phải đi ngang qua cái tầng trí tuệ nhận biết của ta. Bằng không thì đa phần mình sống đời sống cảm tính nhiều hơn lý tính. Mình đối với chùa chiền, đối với Tam Bảo, đối với các thầy cô mình thương quý bằng cái tình cảm nhiều hơn, chứ không phải là bằng cái năng lực trí tuệ phán quyết. Cho nên đôi khi mình hành xử rất là phi chánh pháp, mà mình hãy làm một việc rất chánh pháp nên như vậy. Bằng không thì các vị là người sùng tín Tam Bảo, sùng tín Chúa Kitô, mà các vị làm cho người thân của các vị quay lưng quỷ bán Tam Bảo, nó chuyện thường xảy ra trong cuộc sống này. Và đa phần thưa các vị, tất cả chùa chiền Dạ Lan tôi thấy đa phần các Phật tử nữ đông vô cùng mà các ông không có tới là do các bà, một phần lỗi của các bà cảm tính nhiều hơn mà không có năng lực trí tuệ, không phát triển. Nói mít lòng nhau chịu, nhưng mà cái chuyện này rất thiệt nha. Thương thì đến cho vui, còn không thương thì quay lưng lại. Mà cái chuyện thương ghét chân gian này thưa các vị, nó dễ như trở bàn tay à. Sớm thương chiều ghét, thương đạo cũng thế, thương chùa cũng thế mà thôi. Cho nên chúng ta hãy cẩn trọng, nên có trí tuệ. Chúng ta đến với đạo Phật không chỉ có niềm tin không, mà còn phải nuôi dưỡng sự hiểu biết để trí tuệ phát triển từng ngày mới được. Cho nên cái điều đầu tiên là xin các vị nhớ cho là cái sự cúng dường của mình bằng tất cả lòng kính trọng nè, lọc qua lăng kính trí tuệ nè, đừng làm cho đời sống gia đình của mình bị đổ vỡ. Đó là cái điều thứ nhất mà các vị phải rất là lưu ý. Bằng không thì các vị chỉ đến được với Tam Bảo, còn người thân của các vị thì quay lưng, thế thì nó lỗ chứ không có lời chi đâu. Một mình có niềm tin, một mình thương Phật, mà làm cho cả nhà mình ghét Phật. Cái chuyện này nó xảy ra rất là thường cho các vị Phật tử. Và thực tế mà nói là các thầy bây giờ cái đời sống của họ có cái nhu cầu vật chất rất là cao. Do vậy cho nên họ không có triển khai cái gì khác ngoài cái chuyện các Phật tử hay có niềm tin với Tam Bảo cúng dường Phật Pháp Tăng. Và đôi khi những cái đồng tiền nó đến với đời sống của người tu nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, cho nên họ có thương vô cùng. Như tôi có nói cho các vị nghe, một hôm có một thầy trẻ tới nói chuyện với tôi đó, không biết nói đây ở đâu. Tôi dạy sang ga xong rồi tôi lên trên phòng nghỉ được 30 phút. Cái chú nó nói thưa thầy, có một thầy nó quen với thầy muốn lên thăm thầy được không, trong khi giờ giải lao thì con muốn để cho thầy nghỉ. Tôi nói không, đưa thầy đó lên. Thầy có là cái gì đâu mà giờ giải lao thầy nghĩ để cho người ta đợi chờ thầy chứ, đưa lên. Thế là anh lên ngồi nói chuyện 30 phút, nói chuyện vừa xong mình xuống giải tiếp. Mà cái điều mình học được nó thầy đó nói và mình sững sờ. Thầy nói thưa thầy, con đến Cali này cái điều con rất là kinh ngạc là con thấy nhiều cái chùa còn có khả năng sử dụng 100 năm nữa chứ không phải ít đâu thưa thầy. Thế mà các thầy đó làm lễ đập đá và đập hết cái chùa đó ra để xây dựng lại chùa khác. Mà con hỏi thử là tiền cũng phải trên 1 triệu. Và tiền đó tiền đâu ra đây? Điều là gõ lên những người Phật tử bỏ tiền ra để tôi sửa chùa. Trong khi đó thì cái quan trọng là nội dung tu học của từng già lam tự viện người ta không quan tâm thưa các vị. Người ta chỉ quan tâm tới cái chuyện xây dựng cơ sở tự viện để cho hoành tráng, để cho quy mô. Và anh nhỏ đó anh nói thưa thầy, con từng thiếu thốn con đi làm, và thầy thử hình dung là con đánh đổi sinh mạng của con để kiếm một giờ có 10 mấy đồng bạc cho mấy thưa thầy, leo lên những cái vùng rất là cao để kiếm đồng tiền đu đưa trên những cái nơi chốn xây dựng cái nghề gì tôi không biết, nhưng mà ông nói là thách thức sinh mạng cái chết của mình để đổi từng đồng tiền đó thưa thầy. Rõ ràng là một đồng tiền nó không phải là chuyện đơn giản đâu, có khi ta đổi bằng cái chết của người ta. Ấy vậy mà các thầy coi rất thường, cho nên cơ sở còn sử dụng được mà đập ra để xây dựng lại. Mà tiêu nọ tiêu kia mà tiền đó tiền đâu ra, toàn là vắt sữa. Coi những người Phật tử là những con bò cần phải vắt ra sữa. Tội nghiệp như vậy. Và thưa các vị, chuyện này nó xảy ra đều trên đất Mỹ này chứ không phải là nơi nào xa. Rồi nó xảy ra ở Việt Nam cũng rất là đều. Và người ta chú trọng vào việc phát triển cơ sở vật chất thôi. Họ không hề phát triển về cái xây dựng con người, nuôi dưỡng cái thế hệ tăng ni trẻ hay là học tập gì hết. Không có. Chưa có một cái trường lớp nào đào tạo chuyện học hành tu tập cả. Rồi dần dần các vị cứ nhớ mỗi một kỳ Chủ nhật vậy là có ngàn vạn cái cơ hội, nào bán vé gây quỹ, nào tiệc trai vân đều khắp Cali này là thịnh hành về chuyện đó. Và các tiểu bang khác thì không hề thiếu. Một thầy một cái chùa, thầy cái chùa, một sư cô cái chùa, đầy hết khắp đất nước Hoa Kỳ này. Họ đặt chân lên đất Mỹ này chừng 10 năm thôi, và chưa tới 10 năm có cái chùa to. Bán 2 lần thôi thưa các vị,
Đầu tiên mua cái nhà trả gia vi tự, trả hết nợ bán cái đó để mua chỗ khác rộng hơn. Thế thì cái lần thứ hai trở thành tài sản riêng tư. Ở Việt Nam bây giờ thì người ta bán chùa cho nhau, bỏ 100 cây vàng mua chùa, bỏ 50 triệu hay là 10 một vài cây vàng gì đó mua được cái giấy bổ nhiệm trụ trì là nghiễm nhiên trở thành trụ trì. Chuyện đó nó rất là bình thường. Nó băng hoại, từ cái băng hoại xã hội nó đi vô tới cái thế giới của già lam, nó không sao là mấy. Cho nên thưa các vị, cái ý thức về sự cúng dường nó rất là quan trọng. Các vị có niềm tin tam bảo, nhưng mà các vị phải nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị để cái khả năng cúng dường của các vị nó đừng đi vô cái con đường hủy hoại tam bảo. Bằng không thì các vị làm cho Phật giáo tan từng mảnh. Điều này dường như mình có dịp đã nói cho nhau nghe rồi. Mình thích ông thầy này, thầy à, ở cái chùa đó cực khổ quá, chúng con muốn giúp đỡ thầy, muốn cúng dường thầy. Tụi con ghét cái ông trụ trì đó, cho nên thôi thầy cắt cái chùa khác đi. Tụi con hùng nhau lại mua cái nhà cái rồi thầy cứ đi cúng, thỉnh thoảng thầy cũng trả xong cái nợ chùa đó. Mà thưa các vị, không có cái nghề gì dễ ăn bằng cái nghề cầm cái tang đi cúng bang bang có tiền, nó dễ chịu lắm đó. Và chiều này tôi ngồi nói chuyện với thằng nhóc, chở tôi nói thầy nghĩ thầy cũng đổi nghề con, làm thầy cúng và chắc ăn hơn. Và thực tế là vậy. Các vị thấy là tôi chỉ cần học Đại Bi Bát Nhã Thập Chú thôi, tôi học Di Đà Hồng Danh Du Lan Phổ Môn thôi, chừng đó tôi làm ăn cả một đời, không cần làm gì thêm cả. Học ngần đó kinh thôi là tụng cả đời, chỉ cần cái tăng thôi. Và rõ ràng là cái nghề đó khá lương thiện. Thực tế nó là như vậy, lương thiện vô cùng. Tại sao? Thưa các vị, tôi đi cúng ai thương thì cho tôi 5 đồng, tôi sống thế thôi là đủ rồi. Không lợi, không danh, không bị người ta đánh phá, không bị người ta dè biểu kinh chê gì cả. Còn cái nghề đi dạy Phật Pháp này có bữa cũng bị chúng đập cho trận. Không đập bằng loại hình thức của cây, của đá, của ngói gạch ném vào thì họ cũng viết bài và chữ thôi mắng thôi, chứ không tha, không trốn người nào được cả. Cái nghề giáo dục nó như vậy đó. Cho nên thưa các vị, tóm lại một điều chúng ta nên nhớ là cúng dường đầu tiên cái yêu cầu đó là cái niềm kính trọng đối với Phật Pháp Tăng. Mình hiểu được Phật Pháp mình cúng dường. Thứ hai, có trí tuệ đi vô, đừng vì cảm tính mà cúng dường. Tại vì nếu các vị không có trí tuệ đi vô thì các vị vì cảm tính thì các vị làm cho Phật Pháp, làm cho tăng đoàn xé ra từng mảnh. Và cái chuyện này nó xảy ra ở Việt Nam ở đây cũng rất là nhiều. Thích một thầy một cô rồi đó, cái rồi người ta kêu gọi, ta vận động cái hè nhau cúng dường để xây dựng một cơ sở. Và các vị vô tình các vị làm cho thầy cô đó chết dần trong cái điều kiện sống một mình như vậy. Tại vì họ ở một mình một chùa thì nào tiền biêu tiền vọng đối phó với mọi thứ, không còn thì giờ để họ tu tập đâu. Và khi thì giờ không còn, năng lực tu không có, mà cái điều kiện vật chất tiền của phía sau nó rượt, cho nên người ta phải vận dụng nhiều kế sách để lấy tiền Phật tử. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi à. Năng lực tu mà đủ sức thì có sức hút để cho các Phật tử quy kính cúng dường yểm trợ tam bảo. Còn năng lực mình đi xuống thì cái chuyện nó xảy ra đó là mình phải dùng mọi cái kế sách, mọi cái thủ thuật và mọi thứ. Nói thì mất lòng nhau nhưng mà sự thực nó là như vậy. Nhưng mà thưa các vị, mình làm lao động chân tay, mình kiếm đồng tiền cho chùa thì hãy còn tha được, tương đối rất ư là lương thiện đó. Và thưa các vị, đó là cái điều đầu tiên để các vị nhận ra lời Đức Thế Tôn dạy ngày xưa. Cái điều đầu là chúng ta phải cúng dường bằng cái tâm kính trọng là một, trí tuệ đi vô là hai. Bằng không thì các vị phá vỡ gia đình của các vị là một, phá vỡ đạo pháp là hai. Đừng có tưởng mình làm việc đó phước lành, nhưng khi không có phước lành đâu, phải cẩn trọng. Mình đi vô thêm một đôi phần nữa. Thứ hai là mình làm cái gì xong rồi khởi tâm hối tiếc. Như câu chuyện này, cho người ta rồi cái rất là bàng hoàng tiếc. Chết chi mà cho tôi lấy là được thì tôi lấy. Và thưa, cái chuyện này ta dễ khắc phục vô cùng. Các vị đừng bao giờ ai nói cái gì gật đầu cái cụp, đừng bao giờ làm như thế. tôi suy nghĩ một phút, cho phép tôi suy nghĩ một phút. Và họ xin tiền tôi, mượn tiền tôi, thưa các vị, đều phải làm một công việc là trầm tư lại mất một phút. Tôi muốn cúng dường tôi phải trầm tư lại một phút. Nên như vậy, các vị làm được điều này thì các vị làm được điều hay hơn là khi giận muốn nói một lời mình cũng trầm tư một phút trước khi nói. Rồi giỏi hơn nữa thì trước khi giận tôi trầm tư một phút, tôi cho phép giận hay không nữa. Thì nó sẽ hay vô cùng. Mình có tu thì mình làm được điều này thôi. Bằng không thì không làm được. Ai biểu thì nghe, ai biết cúng dường đi, mở hầu bao đi cúng dường thì về nhà giận vô cùng, không biết làm sao lấy lại. Cho nên thưa các vị, hãy làm mọi việc trong sự cẩn trọng, đừng để hối tiếc. Các vị phát tâm cúng dường rồi, đừng có ra lãnh nhảm nó chết gì, tao cho cái tên ăn mài sướng hơn cho cái ông thầy tu kia. Thì cái quả báo giống như cái ông này đây, làm nhà giàu kho lẫm có tới mấy triệu đồng tiền vàng, thế nhưng mà ăn chỉ ăn cháo chua thôi, đi xe tồi tàn, có khi không có được đôi dép để mang. Tối thì ba xò bốn đập nhảy lên ngủ, xò đập đập mấy cái nhảy lên ngủ, khóc là nửa chân. Các vị biết cái câu nói đó chứ hả? Nhà quê thì nói như vậy, không có mang dép đâu, tối là ba xò bốn đập. Xò ba cái, đập đập ba cái, lên nó giường ngủ thôi, đâu cần rửa chân làm chi, không mang dép. Tôi không biết là đời sống của các Phật tử như thế nào, mà thú thật là cuộc đời đi tu của tôi nếm nhiều cái hương vị của nhân thế rất là vui. Năm 78, 79 gì đó tôi về quê, có cái thất. Và mình kể chuyện vui một chút rồi trở lại chuyện này, kiếm chuyện nói cho nó hết giờ luôn. Năm đó mình thấy cái nhà của bà cụ mình nó rất là tồi tàn, mình nghĩ là mình sẽ cất lại cho bà cái nhà. Và để dành được mớ tiền, nhưng mà cây gỗ miền Nam đó rất là mắc, thưa các vị. Miền Nam họ cất nhà họ chuộng cái loại cây thao lao, không biết các vị có biết cái chuyện nào. Thứ đó là không có mọt mối ăn thôi, không có chi lạ. Thao lao căm xe. Và năm đó là năm biên giới Campuchia nó nhiều cái vấn đề xảy ra bất an vô cùng, cho nên nhà của cái vùng châu đốc người ta bán nhà cũ rẻ lắm. Cái mình nói với bà già nó, bà đưa tiền tôi lên đó coi cái nhà cũ nó tốt, tôi mua về cho bà. Lên đó thì cái nhà đó họ nói là cái ông chủ nhà tuốt ở trong rạch giá, trong sóc xoài. Cái mình lại lặn lộn một chuyến đi tuốt vô rạch giá, vô sóc xoài. Từ rạch giá đi ngang qua đường sóc xoài mới tới Tri Tôn, cái địa danh đó ai là người miền Nam thì biết rất là rành. Và thưa các vị, sóc xoài là cái vùng mà trồng thủy, biết cái từ trồng thủy đó ha, tức là nước ngập quanh năm, năng với lát nó mọc đầy ngoài đường hết, tôi đắp con đường đi ngang qua thôi. Và cái vùng đó thì thưa các vị, mũi buổi chiều nó bay một đàn, mình đưa tay nắm về được nắm, thì các vị hình dung mũi đến độ nào. Và buổi chiều tôi tới nơi thì thưa các vị, tôi đứng nói chuyện với anh Phật tử kia, tôi không đứng yên được, tôi phải dậm chân này. Tại vì mình đâu có mang tất, mà mang tất này ăn thua gì nó cắn vô hết á. Và ngủ đậu nhà của một người nhà quê kia để nói chuyện mua bán với anh nọ. Thế là tới nói chuyện một nhà, về tối ngủ lại một nhà. Và các vị hình dung là nơi cái vùng quê hương U Minh, núi rừng, mũi bay như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh đó, thì đâu có phải là chuyện hiền đâu. Mình cứ đinh ninh là đời sống người tu mình một chiếc võng thôi, với cái y thôi là đủ, trùm đầu văn võng đưa. Thế nhưng mà thưa các vị, mũi từ ở dưới lớp võng nó chích lên lủng hết mấy lớp, vừa áo vừa võng vừa lủng hết, ngủ đâu có được. Đầu hôm đó thì nó thôi, mấy anh ngủ trong mùng nữa đi, tôi văn võng tôi ngủ ngoài thôi. Tới nửa đêm rồi cứ lăn qua lăn lại và cái giọng nó kêu quà sột quà sạc. Cái anh cùng đi với mình á, anh ba hàng xóm, nó nói thưa thầy, thôi thầy, họ ở nhà quê không kêu bằng thầy đâu, kêu ông Đạo thôi. Ông Đạo à, ông vô đây ngủ đi chứ ông ngủ mà ông chết luôn á, mũi nó cắn ông đêm nay là ông không còn xác ông về đâu. Thú thật mình cũng chịu thua thôi, phải đi vô trong cái mùng của cái anh chủ nhà đó, ảnh dăng cho người khách ngủ. Thưa các vị, người ta con cái rất là đông, năm ba thằng nhóc gì đó, ban ngày thì nó lội bùn, nó dầm sình, tối nó vô nó ngủ, mà mùng có nó thì thơm phức.
Do vì con nhỏ con lớn gì, nó nửa đêm nó buồn đi tiểu thì nó phóng đại ra ngoài vết mùng đó, nó thơm phức cái mùi cái mùi ấm nó nhát ra thì thôi, nực nồng là mũi không dám bay vô thôi. Rồi sáng là chủ nhà nói thưa thầy, nhà của con cái con đông lắm cho nên đêm hôm thầy ngủ buồn thì có nghe mùi thơm không? Và rất là vui thưa các vị. Từ cái điều đó nó cho chúng ta rất là nhiều bài học về cuộc đời này thưa đại chúng. Cái bài học gì nó có mặt nơi đời sống chúng ta? Đố các vị á. Chúng ta đang nói về cái chuyện mình bố thí cúng dường mà khởi tâm hối tiếc á. Cho nên dù anh có thể sống một đời sống rất là giàu có, nhưng mà bản thân anh nó vẫn cứ ở trong cái hoàn cảnh không thể khác gì được. Cái tập nghiệp quá khứ mình á đã gây đó. Thứ nhất là do quả báo phước điền nó đến với mình. Thứ hai do tâm thức của mình không đổi thay chi. Và từ cái căn bản nhận thức này, mình nhìn về cuộc đời của mình hay là nhìn về cuộc đời xung quanh, nó đi con đường này. Có những người thực sự đời sống của họ rất là giàu có chứ không phải nghèo túng gì đâu, ấy vậy mà tâm thức họ nó không mở ra được. Cái sự bần hàn tằn tiện của họ nó đeo dính cuộc đời thôi. Đáng lẽ họ có khả năng bố thí nè, cúng dường là giúp đỡ bao người trong cái điều kiện họ có, ấy vậy mà họ coi đồng tiền nó nặng vô cùng. Họ không thể mở ra một chút tấm lòng để có thể giúp được người thân của họ nữa, chứ đừng nói giúp ai xa lạ. Đó là cái ý thứ nhất mình chia sẻ. Và khi cái chuyện đó nó có mặt trong đời các vị, thì cho dù các vị có thể là ông nhà giàu, các vị có không thể vượt khỏi cái đời sống, cái bối cảnh xung quanh nó ràng buộc đời sống các vị nó ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đâu. Mình ví thử là đời sống của ông nhà giàu, thiệt giàu, ông gắn liền đời sống của ông với cái nơi quê hương gọi là Sóc Xoài đó, thì tôi có đố trời mà có thể gỡ ông ra được, không có cách nào đi đâu được hết. Và dù ông giàu mấy đi thì giàu, nhưng mà cái chuyện mũi và đĩa, cái chuyện đời sống đó là cái đời sống quanh năm của một con người ở vùng đất đó, không có chạy đường nào trốn được cái môi trường đời sống đó. Thế nhưng mà có những người nghèo, tâm hồn của họ đủ thoáng đãng, họ không có bố thí cúng dường chi nhiều đâu. Thế nhưng mà cái phước lành nó đến từ tâm thức của họ, cho nên thưa các vị, có khi họ vượt khỏi những cái quê hương như vậy, họ sống ở những cái vùng đất nó sang quý hơn. Phước lành của họ nó không phải lớn như những người có phước lành thực sự của cõi trời, thế nhưng mà họ chắp cánh nó bay khỏi những cái vùng quê hương khó khăn, nghèo khổ và đầy những cái hoàn cảnh khốn bẩn như vậy, không phải là không có. Cho nên thưa các vị, cái tâm thức của chúng ta rất là quan trọng. Tâm ta khởi thì hoàn cảnh chung quanh đổi theo, nghiệp ta đổi theo. Tâm ta không khởi thì đặt các vị trong một cái điều kiện sang giàu của một gia đình quyền quý, các vị vẫn hành xử bần tiện như cái tên ăn mày. Cái chuyện này rất là tự nhiên thế thôi. Cho nên có những người nhà giàu tâm của họ keo kiệt vô cùng như những tên ăn mày. Đó lại có những tên ăn mày mà hắn sống hào phóng vô cùng như anh nhà giàu. Chuyện này nó có thiệt. Và từ tâm thức của ta, có khi nghiệp nó chuyển hoàn cảnh xung quanh. Các vị có thấy ai ăn mày mà lòng họ mênh mông như hoàng đế chưa? Chưa gặp. Nhưng mà nó có thiệt như vậy. Cho nên quan trọng là cái chuyện khởi tâm của chúng ta, thưa các vị. Đó là ý thứ hai chúng ta đi vô cái câu chuyện này. Ý thứ ba từ câu chuyện này nó cho chúng ta một cái nhận định, nó là nhân quả rất là đáng sợ nha. Như phần đầu mình đã thưa cùng các vị đó, thậm chí Đức Thế Tôn mà nhân quả vẫn còn rượt theo chân, các vị A-la-hán cũng không thể phước từ được nhân quả nó đến. Thế thì chúng ta là cái chi mà không có thuận theo lẽ tự nhiên sống tôn trọng cái luật nhân quả chứ? Nó không có sai một mãi mai nào cả, và nó không tự nan một ai cả. Ai cũng chịu cái quy luật nhân quả nó đến với họ thôi. Cho nên cái điều đầu để có thể tu tập cho giỏi là các vị đặt cái nền tảng căn bản trên cái niềm tin nhân quả này. Một cái hạt nhân lành khởi lên trong tâm thức, một cái hạt nhân lành khởi lên trong cái nhìn của các vị, trong câu nói của các vị, nó đều có cái quả hồi báo lại chứ không bao giờ thiếu cả. Và cái nhân lành nó khởi từ trong tâm thức rất là quan trọng. Một hạt lành của tâm thức khởi thôi, thế thì nó có khả năng chuyển hóa được nghiệp xấu ác nơi các vị rồi. Và chỉ cần một khởi niệm trong tâm thức, ta có thể đọa lạc hay không đọa lạc rồi. Trong những câu chuyện cổ người ta viết về nhân quả, có câu chuyện rất hay, cũng rất là đáng để cho chúng ta lưu ý. Có một tên ăn cướp giết người kia, trên con đường nó ăn cướp của giết người xong rồi nó về, tự nhiên nó thấy có một cái con nhện nhện đang bò ngang đường, thay vì nó dậm chết thì nó ôi sinh mạng của mi bé bỏng và sống đâu có dai, cho nên nó lại né bàn chân nó bước chỗ khác. Thế rồi nó rớt xuống địa ngục do cái tội nó sát sanh, nó giết người, nó cướp của. Và bất thần thì nó thấy sợi tơ nhện từ trên cõi thiên đường thòng xuống tơ vàng óng ánh, cái nó mừng vô cùng, đây là cái con đường vượt thoát rồi. Nó nắm sợi tơ nhện nó đu, nó leo lên một lúc rất là mệt, mà thiên đường thì vẫn còn xa lắc xa lơ, chưa có lên tới nơi. Nhưng mà nhìn lại phía dưới thì thấy lúc nhúc những cái chúng sinh tội phạm nó cũng bắt chước mình, nó cũng nắm sợi tơ nhện nó leo lên nữa. Nó nói trời ơi, cái sợi tơ nhện này của riêng tao, tao phát giác là đầu tiên tụi mi mà leo đông lúc nhúc như thế này thì còn cái chi sợi tơ của tao, nó đứt mất còn cái chi. Cho nên trợn con mắt rình rình đợi đứa nào nó lên gần tới đang đạp đầu nó cho nó rớt. Thưa các vị, khi vừa khởi ý niệm đó thì cái sợi tơ nhện nó đứt ngang phía trên chứ nào ngoài đứt phía dưới đâu, anh ta lại rớt trở lại xuống cõi địa ngục lại. Câu chuyện này nó rất là hay, và nó cũng cho chúng ta một cái khái niệm là, thưa các vị, từ tâm thức của các vị, một niệm khởi lên là mình rớt xuống, chứ không cần nhiều đâu. Chỉ cần một ác niệm khởi lên thôi, một cái niệm thù ghét khởi lên thôi, một cái niệm muốn tổn hại người ta khởi lên thì các vị tự đọa lạc rồi. Đó là cái điều rất là đáng sợ. Cho nên chúng ta hãy canh chừng, và mình tu là mình tu từ bên trong đây, từ những cái khởi niệm đây, chứ đừng nghĩ là phải đợi tới nói ra miệng rồi mới tu, cứ muộn rồi. Đợi ra hành động rồi mới tu thì muộn rồi. Ngay trong khởi niệm, vừa tức tối, vừa giận, vừa bực, vừa thù ghét người, ngay nơi đây khởi lên thì ta phải nhận diện được nó để tu, để chuyển hóa. Và nhân quả là cái gì rất là đáng sợ, nó chưa ai đâu. Mà mình chưa chứng được thánh, chưa giải thoát được thì nó vẫn còn theo sát cái gót chân của mình. Và cái điều cuối cùng cũng là cái điều kết nữa, đó là từ tâm sinh khởi. Nhân quả trùng trùng nó từ tâm sinh khởi. Tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng hình, đó là câu Kinh Hoa Nghiêm. Tâm như người thợ vẽ, quả nên các thứ hình. À, thiên đường hay địa ngục đều do tâm vẽ nên. Quả thánh hay là đọa lạc cũng từ tâm thức anh khởi lên. Và mình tu hai bước thôi. Cái bước cạn có thể tu tập được là luôn làm cho tâm anh sinh khởi những cái thiện niệm. Những cái niệm nào, cái ý niệm nào mà lành thiện, thương yêu, vị tha, giúp người, từ ái, đó là những ý niệm rất là tích cực, mình cho phép nó sinh khởi. Và khi những cái năng lượng lành của tâm thức sinh khởi thì cái điều đầu tiên nó tạo thành nơi tự thân đời sống các vị là nó tạo thành cái nghiệp lành cho đời sống của các vị. Nó làm thành một cái vòng đai khí quyển bao quanh đời sống của các vị. Rồi may mắn nè, an bình nè, hạnh phúc nè, tự nhiên nó sinh khởi, nó đến với các vị bằng cái thiện nghiệp của các vị gây dựng. Tức là bằng những ý niệm lành của các vị phóng ra, nó tạo thành một loại năng lượng lành hồi báo lại đời sống tự thân của các vị. Đó là điều thứ nhất. Mình hướng tâm mình về một điều lành, hướng tâm suy nghĩ về một điều lành, vân vân, thưa các vị, quả báo nó lại đến với ta. Do vậy cho nên có những người họ không làm việc chi nhiều, tối ngày họ cứ ngồi trước bàn Phật họ tụng kinh thôi, phước lành cũng đến, không phải ai ban cho cả. Đức Phật ngài có tam minh lục thông, cho nên ngài không cần mình tụng cho ngài nghe làm gì đâu, chắc như vậy. Thế nhưng mà mình tụng để làm gì? Để làm phát sinh năng lượng lành trong tâm thức của mình thôi. Chứ mình đừng nghĩ cái chuyện tụng kinh hay lại Phật nó không có chuyển được nghiệp. Thưa, có năng lực rất là mạnh, do vì tâm của các vị chuyển, lời của các bậc giác ngộ các vị đọc, các vị trùng tuyên, nó gieo vào tâm thức của các vị cái hạt giống thiện lành trong đời này và đời đời không mất, đó là một. Thứ hai, ngay hiện đời mình đọc một lời kinh, niệm một tiếng Phật, tụng một bài chú vân vân, nó làm cho cái năng lượng lành từ trong vùng tâm thức của mình ngân ra, phát ra một cái loại sóng, một cái loại từ trường. Nó làm cho cái năng lượng từ trường đó như một vùng khí quyển bao quanh đời sống các vị, che chở, nâng đỡ. Rồi nó lại có năng lực là thu hút những cái loại từ trường cùng với một tần số vậy đến với mình. Cho nên thưa các vị là từ tâm sinh khởi. Nếu các vị có thể khởi phát từ những thiện niệm trong đây, đó là cái cách các vị tự chủ để làm. Thứ hai, các vị vận dụng thánh ngôn của thập phương chư Như Lai qua lời kinh tiếng Pháp, trong lúc các vị thọ trì tụng niệm vân vân, nó cũng làm sinh khởi vô vàn cái từ trường lành thiện trong đời sống để che chở các vị. Cái chuyện này thưa các vị nó không có gì bí hiểm khó hiểu cả. Và không phải là chúng ta tụng kinh rồi Phật ban cho ta phước lành, thần linh gì theo hộ trì cả, mà cái đó là do năng lực tự tâm của các vị khởi sống, phát ra năng lượng lành thiện, thế thôi. Đó là điều thứ tư. Và thưa đại chúng là mình thấy hết giờ rồi đó. Dừng ở đây, nói chuyện lang thang nhiều quá.
Mình cúng dường, mình phóng sanh, mình bổ thí, nhưng mà mình có một cái mục đích là để mình làm để mình được hưởng cái phước cho kiếp sau, thì thật sự là không có phước này.
À, có chứ con. Có đấy.
Nhưng mà mình làm có mục đích thì mình có một cái ý định trong
nó chia ra hai tầng coi. Cái tầng của người mà thâm hiểu Phật Pháp đạt đạo là thì họ làm từ cái tâm lành của họ, tức là cái điều rất là tự nhiên đó. Họ làm là tại vì họ thấy cái việc đó từ nơi trái tim lành thiện họ phát ra, họ làm, họ không cần mục đích gì cả. Thương anh, giúp anh rồi họ quên tuốt tên anh là gì, họ không cần nhớ. Đó là từ cái trái tim rất thuần thiện họ làm. Mà mình chưa đạt được cái trình độ đó thì mình làm vì mong muốn là chuyển hóa nghiệp của mình nè, vì muốn hồi hướng công đức lành đó cho người thân của mình nè, vì muốn đời sau mình sinh ra được quả lành nè, vân vân. Thì cái đó ở cái tầng của người tu tập thiện nghiệp vẫn có phước lành hồi báo lại. Còn cái người kia thì họ đã thuần thiện rồi, họ không cần những phước lành, nhưng mà phước lành tự đến nè. Còn mình thì mình làm bằng cái ý niệm là mong muốn, mình đặt cái ý chí của mình để làm, nó vẫn có những cái phước lành cần thiết hồi báo lại. Cái ông nhà giàu thiệt giàu ông làm là tại sao? Ông đâu muốn làm giàu nữa. Cái đó là việc tự động thôi. Ông đầu tư là do vì cái trớn làm giàu họ ông đã có rồi. Còn mình làm ban đầu mình chắc móc từng đồng để làm gì? Để làm giàu. Còn người ta đã giàu thiệt rồi thì họ làm một cách tự nhiên, tại vì của cải ông bà bố mẹ của họ để lại cơ sở đó, họ cứ thế mà họ đầu tư năng lực vô để họ trông nom, họ không bận tâm gì về chuyện lời lỗ bao nhiêu cả. Thôi giờ mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.